Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đàm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh bạch tiếp tục học và nghiên cứu văn kinh, trang văn kinh dạy như thế này: lại chuyển bánh xe pháp, giác ngộ chúng quần sinh, phá thành phiền não ác, lấp hố sâu tham dục, gột sạch mọi cấu uế, hiển bày đức thanh tịnh, điều phục các chúng sinh, tuyên thuyết vi diệu lý, và tích công lũy đức, tu tạo các... Ở trong đoạn văn kinh tạo, phát Đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo thì thấy nhân duyên sinh xuống để... thị hiện tám tướng thành đạo để mà cứu độ chúng sinh. Thì chúng ta nếu thực hành Bồ Tát Đạo, phát Đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo thì cũng được như thế. Sau khi thành Phật rồi á, thì cũng giống như Đức Phật, chúng ta lại chuyển bánh xe pháp. Ở đây nói là lại chuyển bánh xe pháp. Thành Phật rồi mà nhập Niết Bàn luôn á, thì cũng có các Đức Phật thời quá khứ. Sau khi thành Phật, các ngài quán thấy nhân duyên của chúng sinh ở trong cõi đời ngũ trược, kiết trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, vân vân. Thấy chúng sinh ở trong cõi đời năm ác trược ấy, cang cường khó độ. Cho nên các ngài liền là nhập Niết Bàn ngay. Trong lịch sử cũng có những Đức Phật thành Phật rồi liền nhập Niết Bàn. Không trụ thế, không chuyển bánh xe pháp, không giáo hóa độ sinh. Đức Phật Thích Ca chúng ta khi mới thành đạo, ngài quán xét thấy chúng sinh ở cõi Sa Bà đau khổ này cũng cang cường khó độ, cho nên rất cang cường khó độ, cho nên ngài cũng muốn nhập Niết Bàn. Nhưng may thay có Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mà mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ngài thì hiện xuống nhân gian này để thỉnh Đức Phật dùng các pháp phương tiện để chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh. Cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta, ngài đã nhận lời Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, và ngài phát nguyện trụ lại thế gian này để chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà ở trong 10 đại nguyện của Phổ Hiền Vương Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, mà chúng ta đọc trong Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm hay là Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm có đấy. Một là lễ kính chư Phật đó, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là rộng gì đem hồi hướng, 5 là tùy công đức, 6 là thỉnh, thỉnh gì? Thỉnh chuyển pháp luân, 7 là thỉnh Phật trụ thế, đúng không? Vân vân, đó. Trong 10 điều đại nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì có một nguyện gọi là thỉnh chuyển pháp luân, đó, thỉnh Đức Phật đó, chuyển bánh xe pháp. Đó. Cho nên chúng ta tu hành từ bây giờ, chúng ta phát nguyện thường là nguyện bao giờ có bất cứ Đức Phật nào ở khắp trong 10 phương thế giới, Ngài thành Phật, chúng ta đều thỉnh Ngài vì tất cả chúng sinh khổ nạn mà chuyển bánh xe pháp, chứ đừng vội nhập niết bàn. Hãy vì tất cả chúng sinh đau khổ để thỉnh các Ngài trụ thế để chuyển bánh xe pháp. Cho nên ở đây mới nói là lại chuyển bánh xe pháp lại như thế. Thành Phật rồi mà không chuyển bánh xe pháp thì chỉ đem là cái lợi ích cho một số rất ít người mà thôi, rất ít chúng sinh mà thôi. Thế còn phải chuyển bánh xe pháp, dùng các phương tiện để giáo hóa dạy bảo chúng sinh mới có thể rộng độ chúng sinh được, tận độ chúng sinh được. Cho nên chúng ta biết cuộc sống chúng ta đến ở thế giới này mà bất cứ một người nào đó, cho dù là người xuất gia hay người tại gia, nếu chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn có sức lực, còn có trí tuệ mà không lập đại nguyện để làm những cái việc phúc thiện, những việc tốt lành, đem lại lợi ích cho nhân gian và cho xã hội, để gieo cái duyên lành, cái hạt giống bồ đề tâm vào trong tâm khảm của chúng sinh ấy, thì chúng ta đến cuộc đời này, đến thế giới này, nó cũng chỉ đem lại một cái dấu ấn thật là nhỏ vậy. Đấy, chúng ta cứ nghĩ đi, nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài không nhận lời Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, Ngài không chuyển bánh xe pháp, hôm nay chắc chắn chúng ta vẫn mờ mịt ở trong cõi luân hồi lục đạo này, không biết đâu là chính pháp, không biết đâu là con đường để đi đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà chúng ta không được để cho cái hạt giống chủng tử, hạt giống của Phật được thôi chột và được mất đi ở trong thời đại của chúng ta này. Vì vậy mà Đức Phật trong các kinh điển mới khen ngợi chư tăng, tán dương và khuyến khích chư tăng nên đi truyền bá giáo pháp của Đức Phật rộng khắp mọi nơi, khiến cho nhân gian đâu đâu cũng biết đến Phật pháp, người người biết Phật pháp, nhà nhà biết Phật pháp là điều hạnh phúc nhất. Người người nhà nhà biết đến Phật pháp thì mọi người đem giáo pháp của Đức Phật và áp dụng vào trong cuộc sống, họ thực hành thì họ sẽ được thanh tịnh và an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Những người mà tu tốt thì thậm chí họ còn chứng nhập được cảnh giới niết bàn thanh tịnh ngay trong cuộc sống này được. Cho nên chúng ta làm Phật sự, người xuất gia hay người tại gia, chúng ta không phát nguyện để làm các việc Phật sự thì chúng ta chỉ tu hành cho cá nhân mình thôi thì cũng được, cũng tốt. Tu hành cho cá nhân mình rồi là cũng tốt. Nhưng nếu các vị học pháp của Bồ Tát, tức là các pháp của Bồ Tát phải học, phải hành, mà trọng điểm pháp của Bồ Tát là 6 pháp ba la mật: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. 6 pháp ba la mật này Đức Phật đã dạy rất rất kỹ ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kinh trong kinh Đại Bát Nhã đó, và kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa Ngài dạy rất rõ, rồi kinh Đại Bảo Tích vân vân, những bộ kinh lớn của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Đức Phật dạy rất rõ về điều đó. Cho nên một vị Phật không thể nào mà chỉ tu cho cá nhân mình, mà một vị Phật phải lập đại nguyện vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát Đạo, vì tất cả chúng sinh đau khổ mà phát nguyện tu hành. Tu hành là vì tất cả chúng sinh mà tu hành, chứ không phải vì bản thân mình mà tu hành. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát, đó là con đường của chư vị Bồ Tát đã đi, chư vị Bồ Tát đang đi và chư vị Bồ Tát sẽ đi. Đó là con đường mà các Đức Phật quá khứ đã đi, các Đức Phật hiện tại đã thành tựu và các Đức Phật tương lai sẽ đi và sẽ thành tựu trên con bước đường hành trì Bồ Tát Đạo ấy. Cho nên ở đây mới nói rồi, khi mà chúng ta, ở đây nói thẳng luôn, và khi mà chúng ta phát nguyện
phát đại bồ đề tâm hành bồ tát đạo. Vì tất cả chúng sinh mà tu tập á, thì sau này chúng ta cũng được như Đức Phật Thích Ca, được như Đức Phật A Di Đà, được như Đức Phật Dược Sư, vân vân, nhấn đến được như vô lượng các đức Phật khắp trong mười phương thế giới. Chúng ta thành Phật rồi á, thì chúng ta lại vì chúng sinh mà chuyển bánh xe pháp, giác ngộ quần sinh vậy. Bánh xe pháp đi đến đâu thì chúng sinh ở nơi đó sẽ được giác ngộ, sẽ phá thành phiền não ác. Ở đây nói là phá thành phiền não ác. Cái thành phiền não của chúng ta thì được gọi là nó xây dựng kiên cố từ vô thủy kiếp đời quá khứ cho đến nay, cho nên gọi là thành phiền não. Tức là thành trì phiền não tham sân si của chúng ta. Nó là căn bản của phiền não, là cội gốc, là cội nguồn của tất cả những khổ đau, chính là tham sân si. Cho nên tham sân si ở đây còn gọi là cội nguồn của sinh tử, còn gọi là thành trì của gì, của phiền não, chính là tham sân si. Đó. Nhờ pháp của Đức Phật mà chúng ta lĩnh ngộ được chân lý, xả bỏ những cái gì ích kỷ của bản thân, hướng đến những cái điều tốt đẹp cho nhân loại và cho tất cả chúng sinh, đem cái chân lý tối thượng vô ngã vị tha, thanh tịnh giải thoát của Đức Phật đó, để gột rửa thân tâm sao cho thanh tịnh, rồi giáo hóa quần sinh sao cho đem áp dụng nó cũng được lợi ích an lạc nữa. Thế cho nên khi mà thân tâm thanh tịnh thì phiền não kia tự nhiên sẽ bị tiêu trừ, sẽ được giảm dần và dần dần sẽ được trừ diệt hết. Cho nên đây mới gọi là đem ánh sáng của Phật pháp, hay gọi là chuyển bánh xe pháp đó, thì sẽ có công năng của nó là phá thành phiền não ác, tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ, vân vân, ở trong mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi con người của chúng ta. Ở đây lại nói lấp hố sâu tham dục. Ở đây ví tham dục như là một cái hố sâu không đáy, hoặc là có đáy, nhưng mà có đáy thì nó rất là sâu, rất là rộng, rất là lớn. Cho nên chúng ta cầm từng hạt cát, từng nắm cát bỏ xuống một cái hố sâu to đùng mà nhìn không thấy đáy đâu á. Nó rộng khoảng độ vài mét, vài chục mét, chúng ta cứ cầm từng hạt cát chúng ta bỏ xuống, bao giờ cho đầy các quý vị? Có đầy được không? Nếu cả cuộc đời này một cái hố sâu, tôi cho là một cái giếng đi. Một cái giếng chúng ta đã đào rộng khoảng 1 mét hoặc 1,2 mét, đúng không? Sâu khoảng 4, 5, 6, 7 mét đi. Nếu chúng ta chỉ cần cầm từng hạt cát, đếm từng hạt cát mà bỏ xuống cái giếng, chúng ta bỏ hết một cuộc đời này có đầy cái giếng không? Có đầy không? Không. Đó. Cho nên chúng sinh chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ mà tu hành mà làm được có một chút việc thiện, mà đem một chút cái việc thiện ở trên đời này á, cái việc ác từ vô thủy chúng ta làm á, thì là như cái hố sâu tham dục, như cái giếng ấy. Nhưng bây giờ đem một chút cái công đức thiện nhỏ nhoi á, để hồi hướng, để lấp cái hố sâu tham dục từ vô thủy kiếp chúng ta tạo á, chẳng khác gì chúng ta đem gì, đem từng hạt cát để lấp cái giếng đó vậy. Cho nên chúng ta phải phát đại bồ đề tâm. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không ngài dạy thế nào là phát đại bồ đề tâm: nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ, tức là phát đại bồ đề tâm. Chúng ta thấy hay không? Nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ, tức là phát đại bồ đề tâm. Vì sao mà lại nói như thế? Hòa thượng giải thích rằng vì người cầu sinh Tây Phương Cực Lạc không phải là chán bỏ thế giới này để cầu sinh sang thế giới kia để hưởng cái phúc vui, cái phúc báo, an vui, thọ mạng lâu dài, vân vân, mà người cầu sinh sang thế giới ấy để gặp một vị thầy, một bậc minh sư chân chính, sáng suốt, thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, bác ái, vân vân. Bậc minh sư đó chính là ai? Chính là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Rồi gặp những người bạn hiền, những người bạn hiền đó là ai? Đó là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Đại Sĩ, vân vân. Các ngài đều gì? Đều ở nơi đó. Các ngài đều có mặt ở đó. Pháp thân của các ngài cũng như là báo thân của các vị Đại Bồ Tát đều ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở nơi ấy. Cho nên về nơi đó chúng ta vừa có thầy hiền, là vừa có bạn gì? Vừa có bạn tốt. Và Hòa Thượng nói rằng gặp được thầy hiền và có bạn tốt thì hành nguyện mong thành Phật của chúng ta, ước thành Phật của chúng ta sẽ được thành tựu. Mà thành Phật á, thì chúng ta ở gần một cái Đức Phật, gặp một người thầy, gặp những người bạn tốt như thế, thì đương nhiên chúng ta gì, các cụ ngày xưa hay nói một cái câu là giỏ nhà ai quay nhà nấy, đúng không? Chúng ta nghe thấy câu đấy bao giờ chưa? Giỏ nhà ai quay nhà nấy. A Di Đà Phật, ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà tu tập, đúng không? Vì tất cả chúng sinh đau khổ ở trong 10 phương thế giới, nhất đến các vị Bồ Tát đẳng giác diệu giác ở khắp trong 10 phương thế giới mà phát nguyện tu hành. Nói nôm na là gì? Ngài xây lên một cái đạo tràng, cõi nước là thanh tịnh trang nghiêm, mở ra một cái trường học, một cái trường đào tạo là gì? Có 102 ở khắp trong 10 phương thế giới. Có thể nói như vậy. Cái môi trường giáo dục của ngài khác với môi trường giáo dục của Đức Phật Thích Ca chúng ta thế giới này. Thế giới này Đức Phật Thích Ca chúng ta giáo dục cho chúng ta, ngài bảo rằng á, nếu mà ai á không tu tập tinh tiến thanh tịnh trai giới thì sẽ bị thoái chuyển đạo là chuyện bình thường, đúng không? Và kết quả chúng ta thấy tăng ni Phật tử ở khắp trên thế giới này á thoái đạo là chuyện bình thường, nhưng Tây phương cực lạc thế giới không có một ai thoái đạo cả, không có một ai thoái thất tâm bồ đề cả. Đã được sinh về đó liền chứng được quả gì ạ? A Duy Việt Trí, quả vị gọi là A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí còn có sách dịch là A Bệ Bạt Trí. Chúng ta phiên âm sang tiếng Hán có nghĩa là bất thoái chuyển, bất thoái chuyển. Chứ bất có nghĩa là chẳng, là không. Chứ thoái có nghĩa là lui, là lùi, là tụt lùi, là thoái lui. Chuyển có nghĩa là luân chuyển, là lưu chuyển. Bất thoái chuyển tức là đối với đạo vô thượng bồ đề không còn bị lui sụt, không bị thoái chuyển và không bị đi thụt lùi nữa, tức là không bị thoái thất cái tâm bồ đề ấy nữa, mà cứ tu cho đến ngày thành Phật mà thôi. Đó nên cho chúng ta thấy vậy, có một cái môi trường giáo dục nào tốt hơn môi trường giáo dục ấy nữa không? Có không? Chắc chắn là không. Kiếm được một cái môi trường giáo dục trăm ngàn vạn ức chúng sinh sinh về đó đều thành bậc thượng thiện nhân, đều thành Bồ Tát và đều hành Bồ Tát và đều thành Phật được, thì quả thật là kiếm được một cái môi trường giáo dục đó ở khắp trong 10 phương thế giới là khó vậy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới nói rằng đó, cái việc phát đại bồ đề tâm đó chính là cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới, mong nguyện sớm được thành Phật để tận độ chúng sinh, chứ không phải là chúng ta sinh về đó để hưởng thụ, sinh về đó để an dưỡng, sinh về đó để nghỉ dưỡng, vân vân. Vì vậy mà chúng ta phát đại bồ đề tâm như thế chính là chúng ta gì? Chúng ta không lấy từng hạt cát bỏ vào cái hố sâu tham dục ấy, mà chúng ta vốc từng gì? Vốc từng vốc cát, thậm chí xúc từng xẻng cát, thậm chí là tôi lấy cả cái ô tô gì, tôi chút nó có đầy được không? Chốc lấp đầy. Cũng đầy. Đó là chúng ta tu tập rồi. Còn chúng ta là tham sân si mà lang lang ở, chúng ta không có ngay nghĩ đến phát nguyện. Hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai này, các vị nghĩ các vị niệm được bao nhiêu câu hồng danh Phật hiệu? Rất nhiều, đúng không? Ngoài cái thời gian lên tu tập chính ra thì thầy không cho chúng ta nói chuyện riêng và hạn chế tối đa nói chuyện riêng, phải không? Chúng ta dành thời gian để niệm Phật, hết thời gian tu tập với đại chúng thì chúng ta niệm Phật thầm ở trong gì? Trong tâm. Hoặc chúng ta lên, chúng ta có thể vừa lễ Phật vừa niệm Phật một mình, hội trường rộng rãi này cứ thoải mái niệm Phật thôi. Chắc hôm qua tu không tốt hay sao, nay trời nắng thế. Hôm qua hôm kia tu, vừa hôm kia lên tâm nguyện thì tốt, trời mát rồi, hôm nay thì qua tu sao mà hôm qua thầy đi vắng buổi chiều thôi tu thế nào mà nay trời lại nắng này. Hôm qua tối qua trời Hà Nội mưa, thầy xuống Hà Nội trời mưa. Trên này có mưa không? Đấy, thế có nghĩa là chúng ta có vấn đề rồi. Hà Nội đang nắng chang chang, thầy xuống đó khoảng tiếng đồng hồ sau trời mưa. Sao? Chúng ta trên này trời đang râm, đang mát mà thầy đi rồi thì lại bị nắng. Tính sao đây? Đó. Cái này là tu cho nó tốt vào đây. Cho nó mưa xuống chút thì nó râm mát cho đỡ khổ. Nhưng mà dù sao ở đây so với dưới Sơn Tây, so với dưới Khai Nguyên, với dưới Hà Nội nó vẫn mát hơn khoảng 3 đến 5 độ ấy. ban ngày thì có mặt trời này, chúng ta đây là hướng Tây, ở phía Tây của núi Ba Vì cho nên hơi nắng một chút. Nhưng mà nắng nó còn có cây cối, còn có ở độ cao nó khoảng đây là khoảng 400 mét so với mực nước biển. Thì chúng ta vẫn giảm xuống 3 đến 5 độ C, khoảng độ 3 độ buổi chiều này và 5 độ buổi tối, 5 đến 7 độ buổi tối. Tối qua mát không? Vẫn mát mà, kể cả tối nay vẫn mát. Lặn mặt trời đi thì mát ngay, nó không như dưới sân Tây. Các cụ ngày xưa nói, có câu nói là nắng gì? Nắng sân Tây, mây Ba Vì. Cái nắng của sân Tây ấy, là cái nắng đất đá ong nó rất là nóng. Nắng rồi ấy, cái đá ong này nó bốc hơi lên giống như bê tông ấy. Nóng hầm hập như hiệu ứng nhà kính ấy, như Hà Nội ấy. Thế nên các cụ ngày xưa mà nói nắng sân Tây. Mây Ba Vì ấy, là trên Ba Vì ngày xưa là mây cây cối nó nhiều cho nên mây suốt. Kể cả chúng ta đến chiều nay có khi bất chợt một cái đám mây nó lại bay đến. Chúng ta như ở trên Quái Tiên, đặc biệt là mùa đông. Ở mây Ba Vì. Đó. Cho nên ở đây mới nói, chúng ta mà tu tập phát đại bồ đề tâm á, thì sẽ gột rửa được, lấp được cái hố sâu tham dục. Nhưng mà phải phát đại bồ đề tâm. Nhất tâm niệm Phật tức là phát đại bồ đề tâm. Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mau thành Phật quả để tận độ chúng sinh, đó chính là phát đại bồ đề tâm. Chứ không phải là chúng ta tu niệm Phật là pháp của ông già bà cả đâu nhé. Không phải là phát dành cho những người già yếu, những người hèn kém đâu nhé. Các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Phổ, Hiền Mã, Minh Long Thọ, Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng đều cầu sinh trực cực lạc mà. Ngài đều có hóa thân, đều có báo thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà phải hèn kém hay sao? Đúng không? Không hèn kém. Chỉ có những kẻ ngông cuồng thì mới phát ngôn bừa bãi như thế thôi. Chúng ta thấy các vị đại sĩ Bồ Tát, Văn Thù Phổ, Hiền Quán Âm, Thế Chí, Mã Minh Long Thọ còn cầu sinh cực lạc cơ mà. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là Sơ Tổ, Tịnh Độ Tông cầu sinh cực lạc. Ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Sư là Sơ Tổ của Luật Tông cũng cầu sinh cực lạc cơ mà. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái phương pháp, cái pháp môn gọi là để nhanh lấp đầy cái hố sâu tham dục này. Ở thời mạt pháp này, Ngài Lão Tổ Ấn Quang Đại Sư nói không có pháp nào gọi là mau chóng và thẳng tắt hơn pháp môn niệm Phật vậy. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên chúng ta hãy giữ vững cái niềm tin. Kiên cố bất thoái chuyển, đừng có để cho một ai nào đó nó chuyển cái ý chí, cái nguyện lực cầu sinh cực lạc của chúng ta, thì chắc chắn một đời chúng ta sẽ thành công, đới nghiệp mà vãng sinh. Mang theo nghiệp mà vãng sinh cũng tốt các quý vị. Chúng ta cứ lấp được hố, lấp được cái hố sâu tham dục trong một đời này thì cũng tốt, mà chưa lấp được cũng không sao, về Tây Phương Cực Lạc liền hết luôn à. Đó. Về Tây Phương Cực Lạc một cái thì không còn gì, tiếng khổ còn không, huống chi là khó gì. Có chúng sinh khổ đúng không? Về thế giới đó tiếng khổ còn không bao giờ nghe thấy, huống chi là có chúng sinh khổ. Thế giới đó không có cảnh sinh già bệnh chết cầu và đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ âm xí tình khổ vân vân. Vậy thì chúng ta còn khổ nữa không? Không còn nữa, tuyệt nhiên không còn nữa. Cho nên chúng ta chỉ cần được sinh về đó thôi, không lo gì có hố sâu tham dục gì, không được lấp đầy. Vãng sinh về đó, hố sâu tham dục liền được lấp đầy vào gì? Vào những công đức, những phúc báo, phúc thiện vậy. Đó. Cho nên ở thế giới này chúng ta, ngoài cái niệm Phật ra chúng ta làm được công đức, phúc thiện gì thì cứ làm. Ví dụ như là phóng sinh, tu phúc, đừng có bo giữ tiền ở trong két trong túi thật nhiều làm gì may kia chết, bảo là để con nó làm ma to, nó làm ma càng to chúng ta tội càng lớn. Nó càng cản đường vãng sinh của chúng ta các quý vị. Hôm rồi tôi chứng kiến một cái trường hợp. Đi lên chùa rằng một Phật tử cũng tu. Cũng tu theo pháp môn niệm Phật nhưng mà không phải theo đạo tràng chúng ta. Theo đạo tràng, theo một đạo tràng khác ở ngoài Hà Nội chuyên niệm Phật. Bà cụ ấy là con của một cái chú làm doanh nghiệp. Rất là giàu có. quan hệ với toàn các quan chức to. Thế hôm bà cụ ấy nằm xuống, bình thường ấy thì bà cụ còn sống thì chú ấy cứ để bà cụ tu tập kệ, cũng không có ngăn cản gì cả. Thế xong rồi thì trong cái đại dịch Covid ấy, bà cụ ấy mới đổ bệnh, thì không kiếm được người đến để trợ niệm cho. Sau đại dịch, sau cái ngày 30/4/5 vừa qua, được khoảng 2 tuần thì bà cụ ấy mất. Lúc đó là cũng bớt giãn cách rồi. Vì vậy mà khi làm ma bà cụ, mọi người đến viếng rất là đông. Và anh con trai nó làm, lúc đầu thì nó nhận lời với mẹ nó là sẽ làm đám tang theo nghi thức của Phật giáo, đơn giản thôi. Mời các sư và các đồng tu đến trợ niệm làm lễ nhập quan phát tang đơn giản, và không trống, không kèn, không sát sinh hại vật gì, để đưa bà lên lò hỏa thiêu. Và xong rồi đem về chôn ở đâu thì chôn, chôn ở quê thì chôn, hay chôn ở đâu thì chôn. Tâm nguyện của bà cụ như thế. Nhưng mà khi mà bà cụ nằm xuống một cái thì đứa con trai nó làm lại khác hẳn. Người ta đến viếng rầm rập ra. Thế thì bắt buộc là chỗ ở xa xôi thì phải ăn uống. Và trước cái hôm pháp hội, trước cái hôm pháp hội tức là buổi chiều tối, cái hôm pháp hội Quan Âm đúng rồi, thế có đứa em, tức là đứa em gái của cái ông con trai là con trưởng của cụ ấy, tức là con gái của bà cụ ấy, đi lên cùng với mấy người trong nhà nữa, đi lên nói với tôi rằng là xin thầy là làm lễ cho mẹ con. Thì anh con không tin, anh con không tin Phật pháp. Ngày xưa mẹ còn sống không phản đối, nhưng mà mẹ con nằm xuống anh con làm khác đi, là nhập linh nhé, nhập linh vào đứa cháu và khóc và nói rằng cả đời khi vừa mất á thì thấy Bồ Tát Quan Âm, thế là bà cụ nói rằng đang định thấy Bồ Tát Quan Âm nữa, cho nên bà cụ mới sợ quá quả là gì, thế mà như lại nhìn thấy con bò hiện cho người cho tiệc tùng để cái con vật khà làm lễ. Tôi bảo cũng phóng sinh lên tí, làm lấy ngày mấy mâm cơm. Thế cô ấy bảo là con muốn làm nhiều cơm hơn là không cần thiết, cứ 3 mâm cơm, người nghèo 3 mâm cơm, mình giàu cũng 3 mâm cơm là được, bình đẳng với nhau, không cần phải làm nhiều, không cần phải cúng nhiều. Cốt là cái tâm. 3 ngày thì thôi, con trai nó không tin thì thôi, con dâu nó không tin thôi, cô là con gái thì cứ lên mà lễ được, thành tâm mà lễ, cứ thế lễ đi. Chúng ta thấy đó, cứ lễ thôi, lễ cho nó tốt, nhất tâm mà lễ. Mình làm cái việc đó thì bà cụ chưa có cơ hội được đi vãng sinh thì bà cụ cũng không bị đọa vào 3 đường ác, bà cụ có cơ hội để tu tiếp. Chúng ta thấy ở trong thế giới này, chúng ta phát nguyện tu hành nếu mà không có công đức, không có phúc báo, như trong kinh Đức Phật nói là này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể sinh sang thế giới kia đâu. Tức là bà cụ ấy thì qua đó thì chúng ta biết rằng bà cụ ấy ở khi còn sống có tu có niệm Phật, nhưng mà chưa gieo đủ cái nhân duyên công đức phúc báo để được đi về Tây Phương, cho nên bị con trai nó phá. Trường hợp này tương tự như cái trường hợp mà trong niệm Phật thập yếu mà Hòa Cố Giác Linh Hòa Thượng Nhị Tổ Thiền Tâm chúng ta, ngài có kể dạy là cái thời kỳ đằng trong Mỹ Ngụy có một ông Phật tử là nam giới tu hành cũng tinh tiến như thế, nhưng có thằng con trai nó làm ở nha cảnh sát, nó về nó cũng giết bò mổ lợn, nó làm ma thật to, cuối cùng ông cụ không đi được. Và mấy ngày sau nhập vào đứa cháu, nhập đến mấy lần, và cái đứa cháu mới có 3 tuổi, 3-4 tuổi gì đó, và mắng cái đứa con trai. Chúng ta thấy đây cũng là cái phải hiểu rằng cái công đức và phúc báo còn ít chưa đủ thì cũng khó có thể để vãng sinh được. Vậy vì vậy mà chúng ta phải tu tập ngay từ bây giờ, chúng ta cũng phải tạo những cái công đức, những cái phúc điển. Cứ làm những việc tốt đi, một ngày nào đó Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp. Lúc nãy thầy lên đây thì vừa lên tới chùa được một tí thì có một Phật tử bác đang là trung tướng trong quân đội. Bác gọi điện, bác gọi thầy, thầy ơi, hôm rồi con lên với đoàn của anh Tư, thì có một doanh nghiệp nó rất có tâm. Nó bảo con là lên làm việc với, nói chuyện với thầy, nếu có cái ngôi chùa nào đó, có cái nơi nào đó để bác ấy có thể phát tâm muốn xây cúng dường cho thầy toàn bộ một ngôi chùa, nó khoảng 500-600 tỷ gì đó. Thì tôi cứ nghĩ rằng chắc người ta chỉ nói vậy thôi, để mà có cái chuyện đó thì cũng cả là vấn đề. Hay là họ cũng kiểu như mấy năm trước rồi, có người nói với thầy là làm hồ sơ đi sẽ cúng 200-300 tỷ ấy, thì cuối cùng là nó cũng không phải là cái thông tin, thầy biết là nó cũng không chuẩn cho thầy không làm. Thì thầy cũng vâng vâng dạ dạ thì thôi. Nhưng lúc nãy vừa lên tới đây bác gọi điện, việc không rồi con nói với thầy đó, người ta lại nhắc, người ta muốn là thầy bảo bên thiết kế, bên kỹ sư, bên thiết kế làm ngay bộ hồ sơ gửi cho họ xem cái năng lực của cái nhà thiết kế bên xây dựng đó có đủ không. Thì người ta yêu cầu là phải cái công ty thiết kế và xây dựng nó phải đã từng làm đình chùa rồi, từng làm cho chùa chiền rồi, và được họ làm việc phải được Bộ Văn hóa công nhận có giấy phép để xây dựng chùa chiền, mà họ đã từng làm các công trình còn từ 100 tỷ trở lên rồi. Về rồi cái số tiền họ bỏ ra để cúng dường để xây cả một ngôi chùa rất lớn, khoảng độ 500-600 tỷ, ít nhất là 500 tỷ cho đến 600 tỷ. Thế thầy nghĩ rằng thôi chắc chiều nay thì lại phải xuống Hạ Sơn một tí. Tại vì chúng sinh chúng ta thì không có thầy vẫn tu được, đúng không? Mặc dù hơi nóng một tí nhưng vẫn tu được nhá. Để thầy đi làm cái việc Phật sự vì chúng sinh, biết đâu nhân duyên nó đến. Khi mà chúng ta làm, cứ làm việc vì Phật Pháp thôi, vì chúng sinh thôi, nhân duyên nó đến, có khi nó, cái này nó đến, cái kia nó đến, cái kia đến, cứ thế mà làm thôi. Thì nghe bác ấy nói là chuẩn lắm. Bác đang là trung tướng nhưng mà vẫn còn đang công tác trong quân đội, chứ không phải nghỉ hưu rồi. Cho nên người ta nói thì chắc là lời nói của các vị tướng lĩnh quân đội mà, thì người ta sẽ không như, ít khi người ta nói sai lắm. Bậc quân tử mà, các bậc quân tử. Những người làm quân đội thì người ta hay, đại đa số là những bậc chính nhân quân tử cả. Có thì mới nói, không có thì người ta không có nói linh tinh. Tí là phải Hạ Sơn để chiều nay người ta hẹn gặp khoảng độ 5:30-6 giờ, hẹn gặp mình để mình xem cụ thể như thế nào, để đưa cái bản thiết kế các thứ cho họ xem. Đây cũng có thể là một cái nhân duyên thôi. Chúng ta mà giúp được cho nhiều người mà niệm Phật được, có nhiều chỗ để cho mọi người niệm Phật là tốt mà. Đây thì tốt rồi, Khai Nguyên thì cũng ổn rồi. Về xem là hai phương án. Một là có thể xây cái chùa Quan Âm ở chỗ Hòa Bình. Hai là có thể xây ở đây. Ba là có thể xây ở Khai Nguyên. Để tùy theo để họ xem họ muốn phát tâm để xây vào ở đâu. Khai Nguyên chúng ta thì nó vướng cái chỗ là chưa có quy hoạch chưa xong. Còn ở đây thì thầy lại muốn để cho nó thành cái nơi là yên tĩnh, thanh tịnh để tu. Chứ bây giờ bỏ 500-600 tỷ vào đây xây dựng thì nó biến cái nơi này thành cái nơi trang nghiêm tráng lệ, thì đông người qua lại lắm, chúng ta sẽ không có chỗ để tu nữa đâu. Nó lại biến thành cái nơi thì ai thấy đẹp cũng đến, giống như bái đính, giống như ấy thì chết, không tu được. Chúng ta muốn một cái nơi hoang sơ như này để tu. Nếu có họ mà xây dựng và Khai Nguyên thì còn cái đại giảng đường ấy, công trình Khai Nguyên thì mà xây dựng hết cái chỗ đấy thì 500-600 tỷ không đủ các quý vị, không đủ. Nếu xây dựng ở Khai Nguyên 500-600 tỷ thì giỏi lắm được 2/3. Nguyên cái đường nội bộ ở trong chùa Khai Nguyên chúng ta là 15 km. Cái đường làm cái đường nội bộ trong chùa Khai Nguyên thôi là 15 cây số các vị. Đó, theo quy hoạch ấy, mà thầy đang xin thành phố để quy hoạch ấy, 15 cây số đi bộ ở trong chùa, đi rích rắc ở trong chùa là 15 cây số. Đâu có phải là ít đâu. Nếu mà một ngôi chùa của giáo hội, một ngôi chùa của tăng ni, một ngôi chùa của Phật tử, một ngôi chùa của người dân, của nhân dân chúng ta như thế là rất lớn vậy. Nếu mà làm ở Khai Nguyên thì phải mở một cái trường học, Sau này mở một cái trường học, một cái trường học nghiêm túc ở đó thì mới có thể mới đền đáp được cái sự phát tâm của tín đồ Phật tử như thế. Vì họ đem cái tâm để xây dựng như thế, không phải để cho chúng ta chỉ xây một ngôi chùa để cúng bái tập trang để sống đỡ qua ngày, mà họ muốn chúng ta phải đem cái ánh sáng Phật pháp để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì họ mới có công đức. Tôi nghĩ rằng chắc họ cũng phải tìm hiểu chúng ta rồi thì họ mới như vậy, chứ không phải là không. Vì cái bác thiếu tướng đấy, bác nói là bác quen rất nhiều các sư, ngồi với rất nhiều các hòa thượng ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thế tự nhiên đến nhà mình thì bác thấy có một cái điều gì đó bác thấy rất hoan hỉ. Mà cái doanh nghiệp đó họ cũng ngỏ lời với bác cũng khá lâu rồi, nhưng mà bác cũng chưa tìm được cái nơi nào để bác thấy yên tâm để bác làm cái việc đó. Đến nhà mình hôm rồi mà cái bác hoan hỉ ngay. Về thì cứ tưởng là đấy nói chuyện xã giao, nhưng hôm nay nói lại thì thấy là cũng ổn. Hỏi rằng họ có cái sau khi xây dựng xong họ có yêu cầu gì không, có làm du lịch hay có gì không? Và không, người ta cúng dường hoàn toàn cho tăng ni, cho Phật tử, cho nhân dân xây chùa để hoằng pháp được lợi sinh, chứ không có một cái yêu cầu gì cả. Ừ, thế thì được. Chứ còn nếu có một cái yêu cầu gì thì cho không chỉ 500 tỷ mà 5.000 tỷ tôi cũng không gặp, mà cũng không làm hồ sơ. Cúng dường tam bảo thì nhận. Cúng dường mà có điều kiện thì không chỉ 500 tỷ mà 5.000 tỷ cũng không nhận. Thậm chí 5 tỷ đô cũng không nhận. Chúng ta đi tu đâu có phải vì tiền đâu, đâu có vì kinh doanh đâu, làm việc vì chúng sinh, vì Phật pháp thôi mà. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Cứ phát Bồ Đề Tâm đi thì có thể là trời đất Phật Thánh các ngài cũng sẽ chứng minh cho chúng ta. Nếu chúng ta làm cái việc đó là đúng, làm việc đó là chúng, làm việc đó là đem lại lợi ích cho chúng sinh, đem lại lợi ích cho Phật pháp, đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, thì Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho chúng ta. Càng nhiều người niệm Phật thì càng tốt. Quan điểm của thầy như vậy. Càng nhiều người biết đến Phật pháp càng tốt. Càng nhiều người biết niệm Phật, càng nhiều người cầu vãng sinh thì càng tốt. Lại càng nhiều người được vãng sinh nữa thì chẳng còn gì phải suy nghĩ, chẳng còn gì phải bàn cãi nữa cả. Đương nhiên là rất tốt. Đó. Cho nên ở đây mới nói này, lấp hố sâu tham dục có nhiều cách để lấp. Nhưng cái lớp tốt nhất đó là phát Đại Bồ Đề Tâm, niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, như Hòa Thượng Tịnh Không đã nói. Còn cách thứ hai nữa là chúng ta không lấp bằng xe cát mà chúng ta lấp bằng xẻng cát, thì chúng ta xả bỏ tài vật, hoặc chúng ta xả bỏ tính mạng của chúng ta, xả bỏ sức lực của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, nhấn đến là cả tính mạng chúng ta cũng sẵn sàng xả bỏ để làm công việc Phật sự, để tận độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Thì đó cũng là việc gì? Ví như là lấy xúc từng xẻng cát vậy. Ta không có điều kiện đổ từng ô tô cát thì chúng ta gì? Xúc từng xẻng cát có nhanh hơn là bốc từng hạt cát không? Đếm từng hạt cát không các quý vị? Có không? Đương nhiên là có. Cho nên ở đây nói lấp hố sâu tham dục có nhiều cách để làm. Tự chúng ta lấp, hoặc khuyên bảo người cùng lấp cho chúng ta. Tức là khuyên người cùng tu và tạo duyên lành cho những người cùng tu. Đó. Mở ra 3 ngày khóa tu, thầy vì đi làm việc Phật sự, thầy không ở đây để tu với chúng ta như những kỳ trước, thầy phải đi làm Phật sự. Nhưng mà các vị tu được, 300 người tu được thì mỗi người chỉ cần cho thầy một chút xíu thôi, đúng không? Có cho không hay là kẹt xỉ giữ tất? Thầy xin tí này thì thôi không cho ông đâu, không cho thầy đâu, thầy tự đi mà gì, mà kiếm đấy, cũng được, không sao. Rồi gột sạch mọi câu ế. Gột sạch mọi câu ế. Chúng ta ở trong kinh Phật, chúng ta thấy kinh Phật thường nói giáo pháp của Đức Phật đó, tam tạng thánh điển của Đức Phật đó, là ví như gì? Nước trong mát thanh tịnh. Còn mọi cái sự dục nhiễm đam chấp đối với chúng sinh á, ví như gì? Ví như là cấu ế, ví như là bụi bẩn. Cấu ế tức là chỉ cho bụi bẩn. Những cái bụi bẩn á, bám vào thân thể của chúng ta, Vậy bụi bẩn lên thân thể chúng ta làm cách nào cho sạch? Làm cách nào? Lấy gì? Lấy nước sạch để tắm vậy, để tắm gội vậy. Vậy á, giáo pháp của Đức Phật ví như là nước sạch, ví như là thanh tịnh thủy để gột rửa đi những cấu uế, những phiền não, những khổ đau của chúng sinh. À, cho nên ở đây chúng ta lấy pháp của Đức Phật á, để gột sạch mọi cấu uế ở trong tâm cũng như ở ngoài thân của chúng ta. Chúng ta tụng kinh, nương vào văn kinh để tu tập, để bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện. Đó chính là dần bỏ đi những, gột sạch đi, rửa sạch đi những cấu uế ở trong gì? Trong tâm của chúng ta. Chúng ta đối trước tranh ảnh tượng Phật, chúng ta lễ Phật, đi kinh hành hoặc niệm Phật, tụng kinh vân vân đó. Ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta đều tu, đều làm việc thiện đó. Thì đó là gì? Thân chúng ta đối trước tam bảo lễ Phật cung kính, đó là gột sạch cái gì? Cái nghiệp ở ngoài thân chúng ta. Chúng ta thể dục, tu xong là thể dục, dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma dạy sức khỏe rất tốt. Nếu chúng ta chỉ chịu khó mỗi một ngày hành được khoảng 3 đến 4 thời dịch cân kinh, mỗi thời khoảng 15 phút đến 30 phút, đảm bảo với chúng ta bệnh thấp khớp, bệnh đau đầu, rồi cái bệnh gì rất rất nhiều căn bệnh gì đều không cánh mà bay. Đó. Một số những vị mà tập dịch cân kinh ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, họ nói rằng còn chữa được cả bệnh ung thư cơ. Mỗi một ngày tu, mỗi một ngày hành khoảng 4 đến 6 thời, mỗi thời khoảng 30 phút đến 45 phút, chữa được cả bệnh ung thư. Rất hay. Cho nên ai bị bệnh ung thư á, hoặc căn bệnh gì, những cái căn bệnh mà quái ác á, thì chịu khó tập dịch cân kinh. Và lễ Phật y học, như Pháp Sư Đạo Chứng, lễ Phật y học mà khỏi được bệnh ung thư. Rồi lại còn biết trước ngày giờ vãng sinh nữa. Vãng sinh rồi lại còn lưu lại xá lợi nữa. Chúng ta thấy còn có cái hạnh phúc nào hơn là cái hạnh phúc mà chuyển họa thành phúc như thế không? Có không? Không có, đúng không? Đúng là Pháp Sư Đạo Chứng là chuyển họa thành phúc. Từ cái chỗ ung thư đó cho nên cô mới biết xuất gia, mới nhất tâm niệm Phật, mới nghiên cứu ra cái pháp gọi là pháp lễ Phật y học. Nhưng pháp lễ Phật y học của đạo tràng chúng ta có cải tiến, mà có gì? Có cải tiến đi chặt chẽ hơn và sâu sắc hơn. Có thể nói là gì? Là tốt hơn. Chúng ta lễ ba lễ là tròn đủ gì? Lễ ba lễ là tròn đủ. Kính lễ một là kính Phật một lễ này, kính Pháp một lễ là hai, kính Tăng một lễ là một cái là ba. Lễ ba lễ một cái là tròn đủ là 108 gì? 108 câu Phật hiệu. Chúng ta thấy không? Tức là bằng một gì ạ? Bằng một tràng gì? Bằng một tràng 108 hạt đó. 108 hạt là hạt tràng đó là pháp rồi, biểu trưng là biểu pháp gì cho 108 công đức. Vì sao lại là làm 108 mà không là 107, 106? Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Con người chúng ta có 108 kiết sử phiền não là căn bản trong tất cả phiền não có rất nhiều, gom lại thì có tham sân si, mở rộng ra thì có gì? 108. Mở rộng ra nữa thì có vô lượng vô biên. Tham sân si thì gom vào ít quá có 3 cái thôi. Nhưng vô lượng vô biên thì chúng ta không học được. Cho nên Đức Phật nói có 108 kiết sử phiền não. Vậy cho nên chúng ta mới thấy ngày xưa các tổ mới, khi mà niệm tràng các tổ mới làm gì? Làm 108 hạt tràng đeo vào nơi cổ đó, lấy ra để Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt tràng như thế, với ý nghĩa là tiêu trừ đi một gì? Một kiết sử phiền não. Đó. Lần nữa, niệm 108 câu Phật hiệu, lần 108 hạt tràng, tức là vê tròn quả phúc để tiêu trừ gì? Tiêu trừ kiết sử phiền não. Cho nên khi chúng ta lần tràng, chúng ta thấy các cụ tổ ngày xưa lần nhé, không phải lần mỏ mỏ vào thế này đó, mà lần xoay vê tròn hạt tràng lại, theo thuận theo chiều kim gì? Kim đồng hồ chạy. Đó, đúng như nhớ nhé. Ngày xưa các chúng tôi đi học là các tổ, đặc biệt là cụ tổ chủ hương của chúng tôi với lại Đức Pháp Chủ Đệ Tam bây giờ, ngài dạy rất kỹ về cái này. Lần tràng, cái tràng 108 hạt là phải để trước ngực, chứ không có để xuống dưới đầu gối mà lần nhé. Cái tay lần phải để lên trước ngực cái này, bằng tim này, để trước ngực. Một tay thì đỡ hạt tràng, đỡ cái chàng ở dưới, đỡ chàng dưới. Nếu chúng ta không đánh mõ, nếu chúng ta đánh mõ, chấp hiệu đánh mõ thì thôi, cần một tay thôi để ngang ngược này lần. Nam mô A Di Đà Phật, 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 hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế, lần một hạt chàng như thế, về tròn quả phúc, tiêu trừ kiết sử phiền não. Về tròn quả phúc thì đương nhiên kiết sử phiền não sẽ phải gì? Sẽ phải nhường lại chỗ cho cái quả phúc ấy. Giống như trong căn phòng này bóng tối mịt mù gì, bóng điện bật lên thì bóng tối sẽ phải gì? Phải tan đi để nhường chỗ cho ánh sáng vậy. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong nhà Phật chúng ta mỗi một pháp mà Phật tổ các bậc tiền hiền cổ đức đã dạy nó đều có biểu pháp hết các quý vị. Đều có biểu pháp hết. Cho nên 108 hạt tràng của người tu theo tịnh độ chúng ta mà ngày xưa chúng ta thấy các tổ mà các cụ các thầy hay đeo đó, các Phật tử hay đeo đó trên cổ đó. Đó. Tức là tượng trưng cho biểu pháp cho 108 gì ạ? 108 hạt Bồ đề. Mà Bồ đề ở đây tức là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, giải thoát. Khi chúng ta lần lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt á, là vê tròn quả phúc để tiêu trừ đi cái kiết sử phiền não ở trong A Lại Ra Thức chúng ta, trong tâm khảm của chúng ta, từ vô thỉ kiếp của chúng ta đã gieo tạo nó, cấy trồng những hạt giống ấy. Nay chúng ta tiêu trừ nó đi, dẹp bỏ nó đi bằng câu Phật hiệu ấy. Đó, cho nên ở đây mới nói gột sạch mọi câu ấy có nhiều cách, nhưng niệm Phật là một cách gì? Một cách thẳng tắt nhất, một cách là an ổn nhất, một cách thù thắng nhất, và một cách tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất. Người ngồi thiền cũng có thể gột sạch câu ấy một cách tuyệt vời nhất, nhưng không phải ai ngồi thiền cũng có thể trụ tâm được ở trong gì chính định các quý vị. Nhìn đây xem, đạo tràng gần 300 người, thử hỏi rằng người dưới 30 tuổi có mấy đâu, đúng không? Đại đa số là từ 60 trở lên, có phải không? Ai 60 trở lên giơ tay thì xem nào, giơ cao lên, thấy chưa? Tôi nói có sai đâu, phải chiếm đến 80% ở trong hội trường này. Vậy bảo các vị bây giờ mà ngồi thiền, học ngồi thiền, học tu thiền, học ngồi thiền thì cũng được thôi. Nhưng mà khổ, trong Quy Sơn Cảnh Sách ấy, tổ nói gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy. Tới khi già thời nhá, mắt thì lòa, tai thì điếc, tóc thì bạc, lưng thì gù, gân chuyển xương đau, bước bước thì gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt. Vậy làm sao mà có thể hành các phương pháp gì chỉ quán hoàn tịnh được? Làm sao mà có thể tu tập các pháp thầm thâm, pháp môn thầm thâm vi diệu như là thiền định được? Tất nhiên cũng có, nhưng mà rất ít vậy. Cho nên ở đây Phật, chúng ta thấy cái hay của Đức Phật A Di Đà là tận độ chúng sinh. Cái hay của Đức Phật Thích Ca là gì? Là tùy theo căn cơ chúng sinh mà gia hóa. Vì Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh mà. Thấy cái thời mạt pháp sau này, giới trẻ tu hành như chúng tôi có mấy đâu. Các vị thấy trong hội trường này, chiếm đến 80% là 60 tuổi trở lên. Tính cả thầy trò chúng tôi. Đấy, đúng không? Phật biết rằng, căn cơ của chúng sinh thời mạt pháp, trẻ thì nó thích vui ở nhà, với con, với cháu. Già nó chả còn chỗ nào nó chơi, nó mới đến chùa nó chơi với Phật. Thôi cũng tốt rồi, nói thế cũng tốt rồi. Còn hơn là nó ở nhà nó chơi với ma với quỷ, đúng không? Nó đến chùa chơi với Phật là quý rồi, cho nên già cũng tốt. Quan điểm của tôi, già mà biết chơi với Phật là cũng quý, cũng tốt rồi. Đấy. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà Ngài thấu tận cùng nghiệp tính chúng sinh, Ngài thấy thời mạt pháp. Trẻ thì nó thích đi kiếm tiền, đúng không? Thích phấn đấu, thích làm ăn, thích công danh, thích sự nghiệp, thích tiền, tài danh vọng, vân vân và vân vân. Già rồi nghỉ hưu rồi, ở nhà thì ngày xưa thì mình còn trẻ, gửi con vào nhà trẻ, gửi con vào trong trường để đi làm. Thì bây giờ con mình nó lớn lên thì nó lập gia đình, nó cứ gửi chúng ta ở gì? Nó gửi chúng ta ở bốn bức tường vậy. Đúng không? Nó đi làm nó khóa cửa lại, nếu chúng ta còn khỏe khỏe thì còn cho chúng ta tự do đi ra đi vào. Chúng ta già yếu một chút á, nó khóa cửa trong, nó khóa cửa ngoài. Con thì nó gửi nhà trẻ, đến chiều nó đi từ sáng đến chiều tối nó về, trưa thì nó ăn cơm cơ quan, con nó ăn cơm ở trường, vợ chồng nó ăn cơm cơ quan, và đến tối thì 6-7 giờ nó mới về. Đến lúc đó chúng ta mới được mở cái gì ạ? Xiềng xích, mới được mở cái gì? Cái cửa kho, cửa khóa, cửa nhà tù đó các quý vị ạ. Đấy, thấy không? Chả còn chỗ nào chơi nữa, thôi tao lên chùa tao chơi với Phật cho nó vui. Không, ở nông thôn thì các cụ còn có buồn buồn còn sang nhà bà hàng xóm để chơi. Những thành phố biết chơi với ai? Nhà bà hàng xóm cũng tương tự kiểu như mình. Ấy, nó đi nó đóng cửa, cửa trong cửa ngoài nó sợ trộm mà. Thành phố Hà Nội hay các thành phố lớn bây giờ trộm cắp như rươi. Bọn nghiện ngập nó trộm cắp như rươi, nó vào tận nhà nó trộm luôn. Cho nên con cái chúng ta nó khóa trái cửa, nó nhốt chúng ta trong nhà, cũng không có cái gì mà chúng ta phải giận dữ nó. Vì đấy nó bảo vệ tài sản, cũng không, thậm chí bảo vệ chúng ta, cũng sợ nó đem đi bán Trung Quốc mất. Trộm nó đến nó bán Trung Quốc, nó mổ nó lấy tim gan phèo phổi thì chết. Đấy, ta nói trêu vậy thôi. Ai bây giờ già rồi, 60 tuổi trở lên, ai thì rước cái của nợ ấy về nhà làm gì nữa cho mà khổ. Đúng không? Trộm nó rước chúng ta về làm gì nữa. Đấy. Thôi xin lỗi các cụ nói hơi đau một tí nhưng mà thật đấy. Nó rước về nó phải nuôi. Cho nên nó không rước nữa đâu. Nó vào nó chôm hết gì. Của cái tài sản có gì quý hóa nó gì. Bao nhiêu năm chúng ta đi làm á, tích cóp rồi con cái chúng ta tích cóp nó đem đi sạch thì khổ. Cho nên nó khóa trái chúng ta vào trong á, thôi đừng có giận nó, đừng có mắng nó, đừng có trách nó. Xã hội bây giờ nó thế đấy. Không như thời chúng ta ngày xưa đi làm á, cửa không khóa, về nhà vẫn không mất một cái gì cả. Có đúng không? Thời các cụ mà 60, 70 bây giờ ngày xưa đi làm á, thậm chí là ở thị xã đi làm mà quên khóa cửa về cũng chẳng mất cái gì. Còn ở nông thôn thì 10 nhà thì cả 10 không khóa. 100 nhà thì cả 100 nhà đều... Xin lỗi các vị, có cửa đâu mà khóa. Có cửa đâu mà khóa. Nhưng mà ở trong nhà có tải gạo hay có con gà hay có cái gì đó, không mất một cái gì cả. Tuyệt nhiên không mất. Thậm chí có vàng, có bạc gì đó, có tiền gì đó, cho vào trong con thóc ấy. Cái dấu tốt nhất là cái bới bới dưới con thóc lên cho nó vào đấy. Thì két cũng có đâu. Nông thôn ngày xưa két chẳng có, cho nên đó, có vàng hay có gì của hồi môn thì không để trong hòm mà bới quét két thóc cho xuống dưới đấy. Bới bới cót thóc đấy. Hay là cho lên trên nữa, cái mái nhà ấy. trên cái mái nhà nhét vào trong nhà lợp, ngày xưa thường lợp danh lợp ấy mà nhét vào đấy. Nhưng mà ngày xưa con người chúng ta chất phác thật thà, nó không có cảnh nghiện ngập tràn lan như bây giờ, không có những kẻ xấu nhiều như bây giờ. Cho nên ở vùng nông thôn yên nắng lắm. Mà bây giờ nông thôn xảy ra cái xe máy không khóa cổ để ngoài sân vào nhà uống nước không khéo, quay ra không thấy đông nữa, chứ không nói ở thành phố nhé, nông thôn ấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời buổi bây giờ nó cũng khác. Vì vậy mà nay thấy các cụ tuy là 60, 70 rồi mà vẫn lên đây vui với Phật là cũng vui rồi. Dù sao cũng đáng tán dương, đáng khen ngợi, bằng một tràng pháo tay thật to cho chúng ta. Tự thưởng cho một tràng pháo tay. Đấy. Tự thưởng cho mình thì vỗ tay to thế. Bảo vỗ tay thưởng cho thầy ấy thì lẹt đẹt và 2-3 lần vẫn chưa nghe thấy cái gì. Và tự thưởng cho các cụ ấy thì to thế. Đó, đây đang nói là gột sạch, trở lại bài đang nói là gột sạch mọi phiền não cấu uế, hiển bày đức thanh tịnh. Cấu uế phiền não gột sạch rồi thì cái đức thanh tịnh sẽ được hiển bày, giống như bóng tối gì tan đi bởi gì, những ánh điện được bật lên, ánh mặt trời mọc lên, ánh mặt trăng gì mọc lên thì đương nhiên bóng tối sẽ phải tan đi. Cho nên trong kinh mới nói là gột sạch mọi cấu uế thì đức thanh tịnh sẽ được hiển bày đây vậy. Đức thanh tịnh được hiển bày thì có thể giáo hóa chúng sinh, có thể dạy bảo được tín đồ Phật tử, bảo được tăng ni tín đồ Phật tử cùng tu hành vậy. Lời nói có người tin vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói khi mà thành Phật rồi thì hiển bày đức thanh tịnh điều phục được các chúng sinh. tức là dạy bảo đó. Điều phục tức là dạy bảo. À, dạy bảo được các chúng sinh. À, không chỉ dừng lại đó mà các vị Phật còn có thể, không phải có thể mà chắc chắn có thể thuyết được gì? Vi diệu lý. Tuyên thuyết được tất cả. Vi diệu lý ở đây tức là chỉ cho cái chính pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Nói nôm na tóm lại tức là Tam Tạng Thánh Điển, từ tiểu trung cho đến đại thừa đều có thể tuyên thuyết một cái gì? Mau lẹ, chính xác và khiến cho người nghe đều hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm vậy. Rồi còn ở đây là còn và tích công lũy đức tu tạo các phúc điền nữa. Thành Phật rồi thì còn tích công lũy đức vô lượng vô biên cho chúng sinh nữa. Không chỉ tích công lũy đức cho mình mà còn tích công lũy đức cho chúng sinh, dạy cho chúng sinh biết tích công lũy đức như vậy. Đó. Tu tạo các phúc điền. Tu tạo các phúc điền tức là như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông vân vân đó. Đó là tu tạo phúc điền. Biết đâu chiều nay tí nữa chúng ta niệm Phật, cứ thầy thì không cầu nguyện đâu, nhưng chúng ta cũng có thể cầu nguyện. Thầy thì không cầu nguyện, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Biết đâu thầy đi gặp người ta mà người ta thực sự có tâm có đạo, thầy trò hợp nhau làm được một cái ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, một cái đạo tràng tu tập cho nhân dân tín đồ Phật tử sau này. Đó cũng là phúc báo vô lượng vậy. Người ta làm cũng phúc báo vô lượng, mà những người sau đó đến cái ngôi chùa đó để tu tập cũng phúc báo gì vô lượng vậy. Đó. Chúng ta đến đây tu tập như thế là cầu giải thoát giác ngộ, cầu vãng sinh Tây Phương. Nếu chúng ta vãng sinh được á, thì một đời thành Phật đó chính là phúc báo gì? Vô lượng vậy. Đó. Mười mấy năm trước không có người xây dựng ở đây, không có người phát tâm để xây dựng ở đây, làm sao hôm nay chúng ta có chỗ để tu như thế này, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện, nhưng thầy thì không cầu nguyện. Thầy thì tùy duyên. Đó. Nếu chúng ta có thể hồi hướng, cầu nguyện. Nói là và tích công lũy đức tu tạo các phúc điền, rộng độ các chúng sinh, lấy pháp dược cứu khổ, ban vui khắp ba cõi. Lấy pháp dược, pháp dược ở đây tức là chỉ cho gì? Chỉ cho giáo pháp của Đức Phật, chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển vậy. Đem chính pháp của Đức Phật để tuyên thuyết, để cứu độ chúng sinh. Cho nên Tam Tạng Thánh Điển, lời dạy của Đức Phật được ví gì? Được ví như là pháp dược. Dược ở đây có nghĩa là thuốc. Thuốc thì chữa khỏi những căn bệnh về gì? Về thân. Còn pháp của Phật thì chữa khỏi những căn bệnh về gì? Về ở trong gì? Trong tâm vậy. Cũng có thể cả thân cũng có thể khỏi. Đấy, hôm qua thầy nói đây có cái Phật tử ở trong quê vì sau khi làm nhà làm cửa xong không biết làm thế nào. Làm nhà làm cửa xong một cái thì cô con dâu là ngứa hết người. Đi bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Gia Liễu các thứ trung ương rồi á, cho thuốc bôi thuốc ấy rồi về không khỏi, đi viện không khỏi và về uống thuốc nam rồi á, tắm lá các bà mế ở trên dân tộc rồi cũng không được. Không rồi ra tôi thì ra chùa thì người nhà ra khóc nói với tôi, thế tôi bảo thì cái gia đình đó từ khi làm nhà xong nó có như thế. Mình quan sát nhân duyên thì thấy là cũng có thể là do cái khi làm nhà này động chạm đến các vị thần minh ở đó, để cho sư ông Ân về lễ, đúng không? Ông Ân Hòa đấy, hai sư ông về lễ cho chưa đầy tháng nay, hôm qua gọi điện ra bà khỏi rồi, hết ngứa rồi. Đó. Chúng ta thế cho về lễ xong rồi bảo hôm nay có làm tu sa thần trang không hả? Thì lễ thôi đi. Đó. Đó, lễ cho lễ cúng cho thôi, lễ tạ Long thần hộ pháp ở đó và các vị thần linh thổ địa ở đó. Chắc là khi làm là cũng quay thường mà cứ thế ra quốc là làm thôi. Đời lắm khi chúng ta nghĩ là vô thần á thì cũng chết, mà mê tín dị đoan á thì cũng khổ. Thế khổ lắm. Lễ xong cái chưa đầy tháng thì khỏi. Hôm qua bà cụ gọi điện nó khỏi hết rồi, chân tay khỏi hết, hết ngứa rồi, bây giờ mới khởi ra niềm tin. Mới tin là có tâm linh thật, mới tin là Phật pháp vi diệu thật. Cho nên Phật pháp á, thì chúng ta thấy cái pháp dược của Đức Phật á, nó cứu cứu bệnh ở trong tâm, còn có thể cứu cả bệnh ở ngoài thân nữa vậy. Cái trường hợp như thế chúng ta thấy Mà từ hôm về các sư ông lề về lễ cho thì không có uống thuốc thang gì cả nhé, không có đi viện nào, tự lành mà khỏi. Giống như hôm rồi nói kể chuyện ấy, mấy năm trước thì có cái cháu sinh viên tụng kinh Địa Tạng mà khỏi đi, khỏi ngứa hết cả người. Và hôm rồi thì hôm Tết thì có mùng năm Tết thì bà cụ lên, bà thầy xoa cái đầu cho con tí, rồi sờ cái tay ngứa cho con tí, rồi sờ cái chân ngứa cho con cái. Thế là về tụng kinh Địa Tạng ấy, hết 3 tháng dịch một cái, hôm rồi về, hôm rồi lên pháp hội Quan Âm rồi giơ tay ra trắng muốt vào, thầy còn nhận ra con không? Cứ giơ cái tay, thầy còn nhận ra con không? Mình có thấy quen quen. Đấy, thấy quen quen nhưng mà không biết tên. Thế bảo con đây, con hôm mùng năm Tết thì con lên và con bị ngứa, con bạch thầy là xoa đầu, xoa tay, rồi xoa chân cho con. Thế về con tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên khỏi hết rồi, giờ khỏi hết rồi. Cách đây 2-3 hôm, thì hôm thứ bảy hay chủ nhật, hôm không chủ nhật hôm rồi á, có một bà cụ lên, tự nhiên là lên, cứ sắn cái vào là cho con gặp thầy một tí. Bà cụ chắc phải 80 tuổi rồi. Đứa cháu nó đưa đến, lúc đó đang có khách, cứ bảo vào gặp thầy bằng được thì thôi. Thế mình lúc đó đang đông người ngại quá, cũng không dám quát bà cụ ấy. Bình thường mà cứ như thế là phải quát cho. Và từ từ gặp thì gặp, nó cũng phải nhẹ nhàng, nó cứ thô thiển, khách đang đầy, cứ thế là lao vào, cứ gặp thầy tí. Thế vào tới một cái là con nghe cái băng giảng của thầy, hôm rồi con nghe cái băng giảng của thầy, thầy ơi chân con bị ngứa, thì là vạch cái quần lên luôn. thế là đưa cái tôi đang ngồi cho cái ghế dài ở cái bàn dưới nhà thất thẳng cái phòng ngủ tôi xuống, bà cụ vạch quần lên và đưa chân lên thẳng trên ghế và thầy sờ cho con một cái, hôm rồi con nghe thầy giảng. Ôi giời, lúc đấy mà tôi ngượng đến sượng cả mắt ra, tôi biết làm thế nào được. Lúc đó thì cũng phải sờ vào mu bàn chân của bà cụ mà. Thôi thế cụ chữa cho nhanh khỏi nha, về chịu khó tụng kinh niệm Phật phóng sinh nha. Thế mà vâng, con cũng tụng kinh Địa Tạng. Con nghe giảng kinh Địa Tạng chứ, chưa phải tụng kinh Địa Tạng, con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Nhưng hôm rồi con mới nghe thấy cái băng giảng đấy, cho nên con lại bảo cháu nó đưa lên đây ngay. Và thôi được rồi, về chịu khó niệm Phật rồi phóng sinh tu phúc làm thiện, biết đâu một vài tháng nữa lại khỏi như người ta. Khổ, chân bà cụ nó lở loét hết. Cái bên ngón, hai ngón chân út kiểu như bị hủi ấy, khổ lắm. Và ngứa lắm, không chịu được. Ngứa nó cắn, phải có phải hủi không? Bà không phải. Đi khám mà bà không phải hủi. Bác sĩ ra liệu bà không phải hủi. Đó. Khổ thân, bây giờ tự nhiên tôi biến thành ông thầy thuốc, bất đắc dĩ lúc nào không biết. Tôi có biết gì về thuốc đâu. Đó. Nhưng mà chúng ta biết là đó là gì, đó là công đức tụng kinh niệm Phật, công đức gì tu tập các thiện pháp. Tụng kinh niệm Phật đó là tu tập thiện pháp, phóng sinh tu phúc đó là tu tập các việc gì, việc thiện hướng dẫn cho làm. Chứ không phải là tôi có công năng tôi sờ đầu sờ chân của họ mà khỏi bệnh. Tôi mà như thế tôi còn hơn A Di Đà Phật các quý vị. Nhưng thật không may cho các quý vị là tôi không phải, không hơn A Di Đà Phật, không hơn được Đức Phật nào cả, không hơn được các vị Bồ Tát nào cả. Đấy là gì? Phương tiện để khuyến dụ họ tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện mà thôi. Đấy. Cho nên đây chúng ta mới thấy rằng là lấy pháp dược của Phật đó để cứu khổ, ban vui khắp cho mọi loài, mọi chúng sinh. Nó cũng là cái phương tiện vậy. Đó. Nó là phương tiện vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rồi lại nữa, dùng các pháp quán đỉnh để thụ ký đạo Bồ Đề, giáo hóa các Bồ Tát nên làm A Xà Lê, biểu thị vô biên hạnh thành thục mọi căn lành cho các hàng Bồ Tát, nhiều như các sông Hằng được vô lượng chư Phật khen ngợi và hộ trì. Đây là đoạn văn tiếp theo của đoạn văn kinh này. Đức Phật nói là dùng các pháp quán đỉnh. Pháp quán đỉnh ở đây tức là ngày xưa bên Ấn Độ họ có một cái pháp, cũng là pháp quán đỉnh. Trong nhà Phật chúng ta có pháp của quán đỉnh, tức là lấy nước á để dày đó. Cho nên khi chúng ta mà lập cái đàn tràng mà hay cúng đàn tràng hay sái tịnh hay cúng gọi là khai quang sái tịnh á, đấy đấy chính là gì? Là các pháp đó nó từ cái phép quán đỉnh mà biến tướng ra vậy, mà tác thành ra vậy. Pháp quán đỉnh ngày xưa là phải lấy thời Đức Phật. Còn tại thế khi ngài mới hạ sinh á, mới giáng sinh á, mới đản sinh á, Tịnh Phạn Vương biết là Ma Gia Hoàng hậu, vợ của mình đã sinh một vị thái tử Khôi Ngô Tuấn Tú, liền là đích thân đi ra, cưỡi thuyền ra tận ngoài biển khơi để lấy nước ở ngoài biển, lấy nước ở ngã ba con sông Hằng, và lên trên trên đỉnh, cử người lên đỉnh dãy Himalaya, lên cái hồ ở trên đỉnh Himalaya để lấy nước trên đỉnh Himalaya, cái hồ trên đỉnh Himalaya tức là Tây Tạng á bây giờ, và lấy nước ở ngã ba con sông Hằng, và lấy nước ở ngoài đại dương, nước của ba nơi ấy để cùng đổ dồn vào với nhau, và họ lấy cái nước đó để làm cái pháp quán đỉnh, tức là rưới cái nước lên đầu và biểu thị là rửa gì ạ, rửa sạch những cái bụi bám trần ô của thế gian, cũng như rửa sạch mọi cái sự phiền não đau khổ của thế gian, để mong cho trở thành một bậc hiền tài, một bậc quân vương. Ngày xưa thì làm lên làm vua thì mới được phép quán đỉnh, lên làm vua mới được làm phép quán đỉnh, và những vị thái tử sinh ra được vua chọn làm hoàng tử mới được làm phép quán đỉnh nhé, và công chúa không được làm phép quán đỉnh. Các vị thái tử không được làm phép quán đỉnh mà chọn làm hoàng thái tử mới được làm phép quán đỉnh. Tức là người đó khi được làm phép quán đỉnh, tức là người đó hoặc là vị hoàng thái tử duy nhất sẽ làm hoàng thái tử và sẽ làm vua quốc gia ấy, hoặc rằng vì đó sau khi lớn lên làm được nhiều những cái việc tốt cho nên được vua cha và các vị đại thần, hoàng tộc vân vân, nhân dân suy tôn lên để có thể kế tục vua cha lên làm vua sau này. Vì vậy được làm phép quán đỉnh, có thể lớn lên mới được làm phép quán đỉnh, có thể được làm phép quán đỉnh từ bé, như thái tử Tất Đạt Đa mới sinh ra đã được làm phép quán đỉnh. Vua A Xà Thế sau khi lên làm vua, giết cha xong lên làm vua mới làm phép quán đỉnh. Thì cái phép quán đỉnh này nó bắt nguồn từ cái phép của người dân Ấn Độ. Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ do muốn đem cái ánh sáng Phật pháp của đạo Phật của chúng ta để giác ngộ cho người dân, mà đầu tiên là cái người dân xứ Ấn đã. Vì vậy mà những cái pháp gì mà Đức Phật thấy ở thế gian, ở cái người Ấn Độ họ làm hay, họ làm nó tốt, có tính giáo dục cao, có truyền thống giáo dục tốt thì Đức Phật cũng làm theo. Ví dụ như pháp quán đỉnh này, ở ngoài đời thì quán đỉnh cho một vị hoàng tử lên làm một vị thái tử lên làm hoàng tử, một vị hoàng tử lên làm vua. Còn ở trong đạo chúng ta làm phép quán đỉnh, tức là Đức Phật tụ ký cho người đó sau này sẽ được thành gì, thành Phật. Vậy đó gọi là phép quán đỉnh. Tức là đạo Phật chúng ta gọi nôm na là được thụ ký đó, trong kinh Pháp Hoa gọi là được thụ ký cho thành Phật đó. Đức Phật lấy tay và tay cánh tay vàng đẹp đẽ để xoa đầu cho người đó, thụ ký cho vị đó thành Phật. Sau này thành Phật hiệu là gì đó, thế giới tên là gì đó, thọ mạng bao nhiêu, chính pháp bao nhiêu, tượng pháp bao nhiêu đó, vân vân đó. Đó chính là thọ ký, đó cũng chính là pháp quán đỉnh của nhà Phật chúng ta. Sau này chúng ta thấy nó biến phá cách đi một chút, chúng ta thấy hô thần nhập tượng thường thường hay là an vị bát hương khai quang về nhà mới vân vân, các sư thường hay lấy một cái cốc nước và một cành ngâu này trì chú chuẩn đề vào đó và niệm chú vào đó, và đâu phát nguyện và nguyện vào đó, rồi bắt đầu là nương vào thần lực của Phật, rồi là sái gì, sái chữ tâm. Khi người ta sái bảy đó là sái chữ tâm, sái chữ tâm một điểm, hai điểm, ba điểm, bốn điểm, bắt đầu phải chữ tâm sái tịnh, gọi là sái tịnh. Sái tịnh ngày xưa chúng tôi đi học mới làm tiểu đã học cái này, học múa xong rồi mới xoái. Bây giờ thì không múa nữa rồi, thì cắt bớt cái phần múa hoa đàn đi. Hoa đàn thì ngày xưa múa hoa đàn xong mới sái tịnh, nhưng bây giờ thì cắt bớt, nó rườm rà quá, cắt bớt đi. Thời buổi bây giờ nó thì người ta ngồi để mà nghe cúng ea cả 2 tiếng đồng hồ xong mới sái tịnh thì lâu lắm, cho nên chỉ 3 biến đại bi thập chú xong một cái mất 15 phút rồi là sái tịnh xong được rồi, xong cho mọi người đi làm việc khác được rồi. Tùy theo nghi lễ cần thời gian dài thì chúng ta để dài, mà thời gian không cần thiết thì cắt bớt đi cho mọi người còn đi làm việc khác. Đấy, đây gọi là cái nói về cái phép quán đỉnh ở đây. Thế gian cũng có quán đỉnh để lên làm hoàng thái tử, để lên làm vua, tức là nói về pháp của Ấn Độ thế gian lúc bấy giờ. Còn nhà Phật làm phép quán đỉnh đây thì tức là thọ ký cho gì? Đức Phật thọ ký cho những vị đại đệ tử của mình sau này sẽ kết tiếp ngài thành Phật ở khắp mười phương thế giới. Tức là vị đó đối với đạo vô thượng Bồ đề không bao giờ bị thoái chuyển nữa, chứng được cái quả vị A Duy Việt Trí rồi cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Vì vậy mới nói là dùng các phép quán đỉnh để thụ ký đạo Bồ đề là như thế. Ngài giơ cánh tay vàng như kinh Pháp Hoa nói, giơ cánh tay vàng xoa đầu thế này và lành thay thiện nam tử ông gì sau này sẽ được thành Phật, hiệu là gì đó, chính pháp thọ bao nhiêu kiếp, tượng pháp thọ bao nhiêu kiếp và mạt pháp thọ bao nhiêu kiếp, rộng độ bao nhiêu chúng sinh vân vân đó. Sách tấn động viên cho chúng đệ tử của mình hoan hỷ để tu tập, để trên thì hộ trì Phật pháp, dưới thì tận độ chúng sinh đối với các vị Bồ Tát. Còn đối với chúng cha chưa được Phật quán đỉnh thì tu cho mong được Phật quán đỉnh, cho nên trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì phát nguyện để rộng độ chúng sinh, để gieo đại công đức, đại phúc báo, đại duyên lành, gieo cái hạt giống đại công đức phúc báo duyên lành vào trong ruộng phúc A Lại Gia của mình vậy. Cho nên đây mới nói là dùng các pháp quán đỉnh thì thụ ký đạo Bồ đề, giáo hóa các Bồ Tát. Khi chúng ta được Phật quán đỉnh rồi có thể giáo hóa các Bồ Tát. Có thể giáo hóa các Bồ Tát. Vì sao? Khi người nào được Phật quán đỉnh tức là người đó đã chứng được cái quả vị bất thoái chuyển rồi. Ít nhất cũng phải hàng thất địa trở lên rồi có thể giáo hóa các vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến lục địa trở xuống. Tức là ví dụ như tôi mà tôi đã tốt nghiệp trung cấp rồi thì tôi ra trường tôi có thể dạy cấp gì? Dạy cấp gì các quý vị? Dạy cấp 3 được không? Tốt nghiệp trung cấp có dạy cấp 3 được không? Không, mà chỉ dạy cấp gì? Cấp gì? Cấp 1 và mẫu giáo được thôi, đúng không? Tốt nghiệp trung cấp thì trung cấp mẫu giáo thì chỉ dạy mẫu giáo được thôi. Tốt nghiệp trung cấp thì dạy cấp 1 thôi, còn tốt nghiệp gì? Đại học thế dạy được cấp gì? Cấp 2, cấp 3, đúng không? Phải dạy được cả cấp 1 nữa, phải không? Nếu mà tốt nghiệp đại học có thể dạy cả cấp 1, cấp 2 anh đều có thể dạy được. Vậy nay chúng ta mới được làm pháp quán đỉnh thì có thể dạy các vị sơ phát tâm Bồ Tát cho đến lục địa Bồ Tát trở xuống. Còn lên hàng thập địa đẳng giác và diệu giác Bồ Tát có thể dạy vô số các vị Bồ Tát từ cửu địa trở xuống, thậm chí ở trong hàng thập địa trở xuống vân vân. Đó. Cho nên đây mới nói là Đức Phật dùng pháp quán đỉnh để thụ ký đạo Bồ đề và giáo hóa các Bồ Tát. Chúng ta tu tập mà khi thành Phật rồi thì dùng các pháp quán đỉnh để thọ ký cho các vị Bồ Tát khác và giáo hóa gì vô số các vị Bồ Tát. Nay chúng ta chưa thành Phật thì thôi, các cụ ngày xưa nói là sao, nồi nào thì úp vung đấy hả, thì thôi, méo thì úp méo, tròn úp tròn, to úp to, nhỏ úp nhỏ. Bây giờ chưa phải là Bồ Tát thì thôi, cứ khuyến tấn dạy bảo cho các vị làm Bồ Tát trước, sau này các vị làm Bồ Tát hết rồi thì chẳng như các vị thấy tôi trong địa ngục bỏ rơi hay sao, đúng không? Lúc đó các vị có thần thông hết mà. Vì sao mình được về đây? Một phần do cái ông sư ấy, do cái vị thầy chùa ấy sách tiến mình, động viên mình, khích lệ mình, thậm chí là để dùng những cái lời nói là chửi mắng mình để cho gì mình phấn phát cái bồ đề tâm để mình tu. Cho nên nay thì thôi, mình được về đây là một phần cũng nhờ ông ấy. Lúc đấy dùng thần thông thiên nhãn thông nhìn khắp mười phương thế giới, ở trên cao không thấy thì nhìn xuống A Tỳ địa ngục, nếu không may thấy tôi ở trong đó thì cố gắng để phóng quang giúp đỡ tôi tí, đừng bỏ tôi một mình ở dưới đó mà khổ, tội lỗi quá nhá. Vỗ tay. Mệt quá đấy đó. Mệt đó. Bảo thầy ở trong địa ngục A Tỳ và cứu thầy rồi vỗ tay là đúng rồi, gì nữa mà cười. Nếu thầy ở trong địa ngục A Tỳ bỏ thầy rơi trong thì không được à? Thì được à? Chứ nếu thầy thấy thầy trong đó thì phải cứu chứ. Nếu thầy vỗ tay là đúng rồi, không sai đâu. Vỗ tay là đúng đấy. Ai vỗ tay là đúng đấy. Ai không vỗ tay là gì? Chưa đúng. Cũng đúng đấy. Đúng không? Người chưa vỗ tay cũng đúng. Vì sao? Vì không muốn thầy ở trong vào trong địa ngục. Người vỗ tay thì nói là nếu thấy thầy trong vụ địa ngục thì chúng ta cố gắng phải cứu thầy. Cũng đúng đấy. Cả hai đều đúng. Cho chàng vỗ tay đều đúng cả. Sợ bị lừa rồi. Khổ quá đi rồi. Sợ bị lừa ra không ra vỗ tay thì mệt ghê. Ta đi học Phật mà lúc nào cũng có tính đa nghi thế này à? Hả? Thế mệt ghê đó. Đâu thấy có lừa các quý vị bao giờ đâu mà cứ phải thế. Khổ thân rồi. Đi học Phật mà quay thầy như là kẻ đầu trộm đuôi cướp và kẻ gian manh thế này thì nguy hiểm quá. Đâu thấy có lừa chúng ta đâu thì nói thật đấy chứ. Rồi tiếp. Nên làm A Xà Lê. Đức Phật dạy là thọ ký cho các vị Bồ Tát nên là A Xà Lê. A Xà Lê tức là các vị tỷ khiêu đó. A Xà Lê là một tên khác chỉ cho vị tỷ khiêu. A Xà Lê là phiên âm từ tiếng Phạn mà ra, tức là chỉ cho vị tỷ khiêu ni, những người thọ xuất gia thọ 250 giới là tăng và 348 giới là ni đó, tức là gọi là A Xà Lê. Biểu thị vô biên hạnh, tức là dùng vô biên những hạnh nguyện để rộng độ chúng sinh. Người thì thích niệm Phật, ẩn cư để niệm Phật, để làm tấm gương cho mọi người niệm Phật, đó cũng là gì, một hạnh. Người thì thích đi giáo hóa, gieo duyên cho chúng sinh biết đến Phật pháp, đó cũng là một hạnh. Ai chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thấy ngài Di Lặc Bồ Tát và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng phát tâm hành Bồ Tát đạo, nhưng Đức Phật Thích Ca do hành trì tinh tấn cho nên đã thành Phật trước. Còn Di Lặc Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa nói gì, vì ngài thích đi đến các nhà giàu để giáo hóa, để gieo duyên cho những nhà giàu, kết bạn với những nhà giàu và khuyên những người giàu bố thí cúng dường cho chư tăng, và ngài đồng thời cũng được những người giàu đó bố thí cúng dường cho ngài rất là nhiều. Cho nên vì ngài chỉ thích đi gieo duyên như vậy cho nên bê trễ cái việc tu tập cho bản thân. Vì vậy mà cho nên chúng ta thấy cái đẻ thật là phương phi vậy, cái bụng thì to gấp 10 cái bụng của thầy, pho tượng của Đức banh miệng, nhưng mà đứa thì cấu bụng cấu thân của ngài, nhưng mà ngài vẫn gì thì cấu gắt, đúng không, đau, sao lại đánh bà thế, sao lại véo bà thế, vân 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 vân. Đó là tâm lượng của chúng ta còn hẹp hòi vậy. Còn tâm lượng của Bồ Tát Di Lặc rộng lớn, vô lượng vô biên, thì nhiều đời nhiều kiếp ngài đã tu cái nhân tùy hỷ và cái nhân gọi là gieo duyên với vô lượng chúng sinh, đặc biệt là những người giàu có. Ngài có duyên với đặc biệt những người giàu có, ngài đi đến đó để giáo hóa những người giàu có, xả bỏ tài vật để cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc bố thí cho người nghèo. Còn bình thường những người đó thì rất khó để phát tâm được. Hay với chiều nay thầy mà xuống núi mà khuyên họ phát tâm được, xây được cả một ngôi chùa 500-600 tỷ như thế, đó cũng là một việc tốt đấy. Nếu họ để 500-600 tỷ đó thì họ để trong két, họ đeo tiêm vào cái việc tiêu vào cái việc gì đó vô bổ chẳng hạn thì cũng không lợi ích nhiều. Nhưng đeo xây một ngôi chùa tồn tại hàng vài trăm thậm chí hàng nghìn năm sau, có vô số chúng sinh từ cái ngôi chùa đó phát tâm bồ đề mà cúng cho ai thì mình không biết, mà mình mà đứng lên lo cho họ thì chắc chắn ngôi chùa đó xây xong phải là một cái nơi tu tập cho tín đồ Phật tử và cho người dân, nơi học pháp cho Phật tử và những người dân, thì chắc chắn đó là việc tốt. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy nói là biểu thị vô biên hạnh. Hạnh ở đây có rất nhiều hạnh. Hạnh tu không phải là một hạnh các vị. Các vị Bồ Tát chúng ta thấy có vô biên hạnh. Mỗi một vị Bồ Tát các ngài chỉ thường thực hành một số hạnh thôi, chứ có vị Bồ Tát nào làm được viên mãn các hạnh đâu. Làm viên mãn thì các ngài thành Phật hết rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chưa viên mãn được cho nên mới là Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Địa Tạng Bồ Tát cũng chưa viên mãn được, vì vậy mà ngài mới gọi là Bồ Tát. Thì ngài viên mãn thì ngài thành Phật rồi, như là Phật Thích Ca, như Phật Di Đà, như Phật Dược Sư vân vân rồi đó. Cho nên đây chúng ta mới thấy rằng các hạnh thì mỗi các vị Bồ Tát các ngài có thể thích hành một hạnh nào đó hoặc vài hạnh nào đó nhất định. Chúng ta đừng có nghĩ rằng phải tu như vị ấy mới là người tu hành chân chính, còn vị tu như thế không phải vị ấy tu hành chân chính, không phải. Chúng ta thấy không, ngài Ấn Quang Đại Sư thì phát nguyện không xây chùa, không độ đệ tử, mà ngài trở thành một vị tổ sư mẫu mực của Tịnh Độ Tông chúng ta, đặc biệt là đối với Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng rất lớn. Hòa thượng Tịnh Không cũng vậy, ngài phát nguyện không xây chùa, không độ đệ tử xuất gia, cho họ y chỉ thôi. Nhưng chúng ta thấy Ngài cũng là một bậc long tượng trong Phật Pháp, đặc biệt là Pháp Môn Tịnh Độ trên toàn thế giới. Ngài có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chúng ta thấy, Ngài tuyên hóa, Ngài đi đến đâu xây chùa đến đó. Sang Hồng Kông xây chùa Hồng Kông, mặc dù thời đó là chiến tranh loạn lạc giữa Trung Nhật và Thế chiến thứ hai đang xảy ra. Nhưng mà Ngài đi tới đâu là xây chùa đến đó. Đi tới đâu xây chùa tới đó. Từ Hồng Kông đi sang Mỹ, xây chùa ở Mỹ. Đi làm thuê để kiếm tiền xây chùa các quý vị. Đi dạy thuê để kiếm tiền xây chùa. Dạy thuê để lấy tiền để ăn, để sống qua ngày. Chứ họ có cúng dường đâu. Ngài mới sang Mỹ họ biết cúng dường đâu. Cho nên chúng ta thấy Ngài xây dựng lên những cái ngôi chùa lớn nhất của đất nước Mỹ trong vòng 3-40 năm trước. Chúng ta thấy do đó mà cảm hóa được cả Tổng thống Mỹ đến chùa lễ Phật, đến dự lễ Phật đản. Một việc trước đó bao nhiêu nghìn năm nay Phật giáo chưa làm được, chưa được hơn nghìn năm nay, gần 2.000 năm nay, hơn 2.000 năm nay Phật giáo chúng ta chưa đưa sang được châu Âu, vì châu Âu phần lớn là theo Thiên Chúa giáo và theo Hồi giáo vân vân. Nhưng đến Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài là một trong những người đầu tiên đem Phật Pháp thì sang đất Mỹ truyền bá. Lúc đầu người Mỹ họ thờ ơ lắm, nhưng sau đó bằng cái đạo đức của Ngài, bằng cái tâm vô quải ngại của Ngài, đi dạy thuê, đi làm thuê để kiếm tiền để xây chùa, để độ chúng sinh. Thậm chí Ngài đầu tiên Ngài đi dạy thuê để kiếm tiền, xong rồi mời mấy bạn học sinh của Mỹ á, chúng ta thấy thầy giáo mời học sinh về tại nhà của mình á, nấu cơm trưa cho nó ăn, dạy miễn phí cho nó học nha. Chúng ta thấy chứ không phải là lên để giảng pháp cho nó nghe đâu nha các vị nhé. Các vị đọc tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa xem, Ngài sang Mỹ, Ngài không phải là lên chùa, Ngài không phải có chùa ngay đâu. Ngài ở nhờ, sống chui sống lủi ở nhờ dưới cái tầng hầm của nhà Phật tử mấy năm như thế. Sau đó thấy yên yên một cái Ngài mới ra đi, Ngài đi dạy, dạy ở một cái trường đại học của Mỹ. Ngài dạy về môn tôn giáo học, về triết học và về tôn giáo học, đặc biệt là về Phật giáo cho sinh viên Mỹ. Qua mấy tuần làm quen, Ngài mời 4-5 bạn sinh viên về tại cái nhà trọ của Ngài, nấu cơm trưa cho nó ăn miễn phí. Trong khi đó Ngài phải đi dạy thuê kiếm tiền, nhưng là đong gạo mua thức ăn để nấu cơm trưa cho gì, cho các sinh viên Mỹ kia ăn. Vài người, 4-5 người thôi. Mà sau này chính 4-5 người Mỹ đó có gì, có 3 người, 3 thanh niên xuất gia với Ngài. Trong 4-5 người đó có 3 thanh niên xuất gia với Ngài. Và bắt đầu từ đó tăng đoàn của Ngài chính thức được thành lập ở đất Mỹ. Chính người Mỹ xuất gia. Người Mỹ xuất gia, chúng ta biết người Mỹ mà để họ cúi đầu trước ông Phật, trước cái pho tượng Phật đã không phải dễ đâu. Mà nay họ không chỉ cúi đầu mà họ còn cạo bỏ râu tóc để mặc áo pháp phục để trở thành một người đi, một người xuất gia với Hòa Thượng. Không phải dễ. Chúng ta thấy độ sinh đâu phải dễ, đâu cứ phải là một cái gì đó nó nhất định đâu. Cho nên đây mới gọi là biểu thị vô biên hạnh. Phật đó, dạy các vị Bồ Tát là nên làm a xà lê để biểu thị vô biên hạnh. Chúng ta thấy Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài biểu thị một hạnh. Ngài không xây chùa, không tiếp tăng độ chúng, nhưng Ngài vẫn hoằng pháp được. Nhưng mà Ngài tuyên hóa, nếu không xây chùa, không tiếp tăng, không độ chúng, làm sao Ngài hoằng pháp được, Ngài trụ được cái đất Mỹ. Cho nên chúng ta thấy không, ở hoàn cảnh nào, các cụ ngày xưa nói ở bầu thì dài mà ở gì thì tròn. Bầu thì dài đúng không? Bí thì tròn đúng không? Hay là bí thì dài mà bầu thì tròn? Hả? Đấy. Có nghĩa là tùy duyên đó. Các cụ ngày xưa nói nôm na trong nhà Phật, chúng ta nói câu là nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục. Ngày xưa chúng các thầy hay nghe các hòa thượng lớn ấy giảng nhập gia tùy tục. Tức là ở ngoài đời thì người ta gọi nhập gia tùy tục. Trong đạo chúng ta cũng nói câu này. Tùy duyên. Vì vậy mà đây mới nói gì? Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên làm a xà lê, biểu thị vô biên hạnh đế của cựu Kim Sơn ấy. Thì tổng thống đầu tiên là ông George Bush đến dự lễ Phật đản với Ngài. Đầu tiên là ông thủ hiến bang Sau đó là đến gì? Sau đó là đến Tổng thống. Chúng ta thấy không? Và từ đó đến nay, từ ông Bush đó cho đến bây giờ, là đến ông Obama, đem cả tượng Phật và đem cả cái lễ gì? Lễ tắm Phật về trong gì? Trong Nhà Trắng. Trong phủ Tổng thống của Mỹ. Và đến bây giờ đến ông gì? Ông Donald Trump, tuy là ông theo Thiên Chúa giáo, nhưng mà trong phòng, trong cái phủ Tổng thống á, Nhà Trắng á, có ảnh của Đức Phật và có cả tượng của Đức Phật. Mà khi ông sang thăm Ấn Độ của khi mà chưa xảy ra dịch, ông sang thăm Ấn Độ, ông đến thì ông Donald Trump cũng đến đối trước tháp San Chi Đại Giác, tức là ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á, đối trước cái tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì ông ấy cũng chắp tay và rất là trang nghiêm, rất là thành kính. Chúng ta thấy không? Đấy, độ chúng sinh đấy, nhiều cách mà. Người Mỹ người ta, chúng ta thấy cái gì người ta nói người ta nhất thế giới, người ta thế này, cái gì nhất thế giới, quả bây giờ đúng là nhất thế giới thật. Chúng ta đã thấy cái gì nhất thế giới, dịch bệnh bây giờ cũng đang nhất thế giới, chết cũng nhiều nhất thế giới. Nhưng cái gì họ vẫn nói là họ tự hào, họ là cái gì nhất thế giới, quả thật họ nhất thế giới, cái gì họ nhất thế giới, kinh tế họ nhất thế giới, vũ khí nhất thế giới, bây giờ đại dịch họ cũng nhiều nhất thế giới. Khổ thân, dạo này là đang bị bạo loạn trong nội bộ, nội chiến nội bộ nữa, biểu tình đánh nhau đốt phá suốt ngày cũng khổ đấy. Cho nên chúng ta thấy hạnh nguyện của các vị Bồ Tát thì có nhiều lắm, mỗi người một hạnh. Chúng ta không thể nói là hạnh phải như hòa thượng đấy mới đúng, như tổ sư ấy mới gì mới chuẩn, không, chúng ta không thể nói rằng chúng ta phải như hòa thượng ấy, tu như hòa thượng ấy, như tổ ấy mới đúng, không phải. Nếu như tu như hòa thượng ấy, như đại sư Ấn Quang, thì còn ai sẽ nối tiếp mạng mạch Phật pháp nữa các quý vị, đúng không? Ấn Quang phát nguyện là không tiếp tăng đổi chúng, không xây chùa. Nếu ai cũng phát nguyện như Ấn Quang thì mọi người á, lớp già chết đi không còn lớp trẻ nữa, lớp già nhập niết bàn đi không còn lớp trẻ kế tục xuất gia nữa, thì các vị biết Phật pháp sẽ đi đến đâu? Sẽ đoạn tuyệt chứ đâu. Cho nên á, có người như ngài Ấn Quang, nhưng cũng phải có người như lão hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, độ cả người Mỹ xuất gia, độ cả người da đen xuất gia, độ cả người da vàng xuất gia, độ cả người da trắng xuất gia, độ cả bất cứ người quốc gia nào trên thế giới đến xin ngài độ xuất gia, ngài đều độ hết, bình đẳng như nhau. Ngài độ cả người Việt Nam xuất gia. Đó. Trong chùa Cựu Khiêm Sơn, chùa của ngài ở bên Mỹ, có cả người Việt Nam xuất gia, người Trung Quốc xuất gia, người Việt Nam xuất gia, thậm chí người Trung Quốc với người Đài Loan thì họ không thích nhau, hiện tại bây giờ không thích nhau, nhưng cả hòa thượng có khéo độ được cho cả người Trung Quốc xuất gia, cả người Đài Loan xuất gia trong chùa của ngài, biến thù thành gì ạ, thành bạn, thấy hay, rất hay. Cho nên ở đây mới nói là Phật dạy các vị Bồ Tát nên thì hiện đó làm A Xá Lê để biểu thị dùng vô biên cái hạnh nguyện để thành thục căn lành cho chúng sinh. Thành thục căn lành cho chúng sinh, cho các hàng Bồ Tát và nhiều như các sông Hằng, thành thục căn lành cho chúng sinh và cho các vị Bồ Tát nhiều như số cát, nhiều như các sông Hằng vậy. Làm được như thế thì sẽ được vô lượng chư Phật ở khắp trong mười phương thế giới đều khen ngợi và hộ trì cho những vị Bồ Tát ấy. Đó. Cho nên chúng ta đừng có ngại khó ngại khổ. Muốn tu hành thành Phật á, muốn rồng độ chúng sinh không được ngại khó ngại khổ, phải thề nguyện vào những cái nơi rừng đao núi lửa như là Bồ Tát Địa Tạng ấy chứ, vào cái nơi khó nơi khổ như là Tổ Quy Sơn đấy chứ. Năm nay thầy dạy về Tổ Quy Sơn Vũ An Cư để cho các sư thấy vì sao mà chúng ta phải làm, vì sao mà thầy làm bao nhiêu thầy không kêu ca cái gì cả, so với các tổ ngày xưa mình đã ăn nhầm gì đâu. Khó chưa bằng một phần các ngài, khổ cũng chưa bằng cái gì, cái móng tay của các ngài, chúng ta đã kêu rồi. Công đức phúc báo của chúng ta chỉ được bằng vài hạt cát, làm sao có thể lấp đầy được cái giếng nghiệp chướng của chúng ta từ vô thủy chúng ta tạo. Nên bây giờ làm một tí đã sợ khổ rồi. Tất nhiên, làm thì phải tu, tu thì phải làm. Quan điểm của của đạo tràng chúng ta vừa làm vừa tu. Nhưng tu là quả cũng phải làm, mà làm thì phải tu nữa, còn làm không thì cũng không được. Chỉ làm không, không tu thì cũng nguy hiểm. Cho nên thỉnh thoảng tu tháng lên tu này, tháng nay một số các sư ông sư cô lên tu, sư bác lên tu, tháng sau đổi những người khác lên tu, thế là ai cũng được tu, ai cũng phải làm, ai cũng được tu. Nó cứng cáp ra, đấy là một việc tốt chứ không phải việc xấu. Các tổ ngày xưa một ngày không làm, một ngày không ăn. Đức Pháp Chủ của chúng ta 80 tuổi ngày vẫn là vác cày đi cày các bạn, vác quốc đi quốc các mà các vị. Năm nay ngày 104 tuổi. Năm 80 tuổi chúng tôi là học sinh của ngài, đi xuống ngài vẫn vác cày đi cày, vẫn sắn quần lên đầu gối và vẫn đi quốc, vẫn đi cấy, vẫn đi làm cỏ ngô cỏ sắn ở ngoài ruộng ở đằng sau chùa của ngài. Chúng ta thấy đâu có phải ngài cứ phải lên lúc chùa lên lúc nào lên chùa tụng kinh niệm Phật ngài mới được như vậy đâu. Ngài quan điểm của ngài là quan điểm giống như nói theo tấm gương của tổ Bách Trượng ngày xưa, một ngày không làm một ngày không ăn. Cho nên ngày xưa ngài sống đạm bạc, cha quan hệ với ai, ai tìm đến với ngài đến, cha đến với ai, ai cần ngài thì đến, không đến thì thôi. Ngài cha đi thăm ai, cha đi hỏi ai, cha đi chúc Tết ai cả. Nhưng chúng ta đây từ cái chỗ ngài chả 80 năm ngài chả đi thăm ai, chả đi hỏi ai, chả đi chúc Tết ai. Nhưng khi ngài lên Pháp Chủ một cái thì Tổng Bí Thư xuống tận chùa để chúc Tết ngài. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xuống tận chùa để chúc Tết ngài. Không phải đơn giản các quý vị. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuống tận chùa để chúc Tết ngài. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Dũng rất ít đi nha. Thế Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống tận chùa để chúc Tết ngài. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội bây giờ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân xuống tận chùa để chúc Tết ngài. Chúng ta thấy không? Ngài chẳng cần phải đi đến thăm ai, nhưng người ta thì tìm đến để thăm ngài. Do đâu mà có vậy? Do cái hành chất phác, cái hành tu tập á, chân chính của ngài vậy mới cảm hóa được những cái người đứng đầu của đảng, của nhà nước, của chính phủ, của quốc hội, của đất nước như thế đến tận chùa để chúc Tết ngài, để chúc thọ ngài, để khánh tuế ngài. Chúng ta thấy không? Còn chúng ta bây giờ ai đến không? Chả ai đến cả. Nhưng chúng ta cứ tu đi, một ngày nào đó thì họ sẽ đến. Hòa thượng 80 năm mà đi cày mà, là ông sư đi cày. Chân chính niệm Phật, chân chính tu hành, không có quan hệ ngoại giao gì nhiều. Tự làm, tự ăn, tự tu, tự sản, tự tu. Đấy. Thế nhưng mà cái đức hạnh cao viễn của ngài bây giờ tỏa sáng làm cái bậc gọi là Tùng Lâm Thạch Trụ cho tăng ni Phật tử trong cả nước nương vào. Nói theo cái hạnh của ngài, tôi rất kính trọng cái hạnh của ngài. Đấy, cho nên chúng ta thấy tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ còn trẻ, đừng có nghĩ là ôi giờ làm là gì cho khổ, không lo tu thì một mai lấy gì để mà vãng sinh. Tu mà không làm á, không có công đức á, như kinh Di Đà nói không đủ công đức phúc báo nhân duyên á, vào thất có cái ma nó rồi oánh cho đạo chưa thấy đâu mà thấy là điên điên mỏ ra đầu tóc bù xù rồi chết. Ở Tản Viên chúng ta này có hai vị nhập thất bị điên rồi đấy. Hai vị sư lên xin thầy nhập thất đều bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Hai vị sư tăng. Vừa qua là một vị sư ni nữa. Bảo cứ bảo là thấy Phật Bồ Tát khai thị cho chữa bệnh thế này thế nọ thế kia. Tôi lên tôi bảo lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai không nghe, lần thứ ba thì tôi mời xuống núi không chờ. Tất nhiên cái là tôi chưa mời cái vị ni đấy thì tôi chưa mời, tự tôi vừa khởi cái tâm tôi bảo với ông nhị, có ông nhị ấy. Tôi bảo là thôi cụ nên nói với thầy ấy, nếu ở còn ở trên này tu phải tu cho nó đúng chính pháp, chứ lên đây tu chứ có phải lên đây để bắt bệnh, lên đây để phán cái việc người ta bệnh này bệnh nọ đâu. Mà không may gọi người ta đến đây chữa bệnh ở trong chùa này, không may người ta chết ở đây thì làm sao? Cái người bệnh nặng người ta chết ở đây tội ai? Tội tôi là chủ trì tôi phải tội chứ bà có bị tội đâu. Mà tuy bà thấy không bị tội nhưng mà người ta hỏi bà chữa bệnh gì, cho người ta uống thuốc gì mà bệnh nhân chết ở đây thì có phải là chẳng khổ hay sao? Tôi khổ thì bà ấy cũng gì cũng không không bị liên lụy. Tôi khổ thì bị chính quyền, bị công an họ hỏi lên hỏi xuống, gọi lên gọi xuống. Tôi là chủ trì mà. Ngôi chùa tôi là chủ trì, tôi phải chịu tất cả những cái trách nhiệm pháp lý của nhà nước và với giáo hội. Đó. Cho nên tôi bảo ông chị là bảo với thầy ấy, lên đây để tu thì lo mà chuyên tu. Chứ nay bắt mạch, nay khám bệnh, phán người ta bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Người ta bị bệnh Tào Tháo đuổi đến gần chết, ăn với ngộ độc nấm, ngộ độc thức ăn mà. Tào Tháo đuổi một ngày về đến 20 trận mà vẫn cứ bảo ở lại đây thì tôi bấm gì nhỉ? À cái gì nhỉ? Diện trần khổ thân. Bảo tôi bấm diện trần cho hết. May mà trong chùa các sư lên nhìn thấy nó đều tái hết mặt, mà cái chú thợ ở đây chưa đâu. Nó tái mặt tái mày đi rồi mới bắt đầu là cho xuống viện ngay. Xuống viện người ta tiêm trợ tim, rồi tiêm trợ lực cho và truyền nước cho thì mấy tiếng đồng hồ sau nó mới tỉnh dậy. Tuần sau nó mới xuất viện được. Không có hôm đấy mà cứ ở qua đêm thì thôi, nó chắc nó chết ngoéo ở đây thì thấy khổ tôi thật. Chúng ta thấy không? Đấy, có phải là chúng ta, mặc dù chúng ta biết làm bác sĩ nhưng mà cũng phải uyển chuyển cho cái đó chứ. Tùy bệnh bắt thuốc. Nó ngộ độc thức ăn, nó Tào Tháo đuổi đến một ngày đến rồi mấy chục lần và cứ ở đây, cứ nằm ở đây thì bà ở đây tôi bấm diện trần cho khổ. Đấy gọi là cách chữa, đây là cách chữa ngu xuẩn vậy. Chữa bệnh đó phải chữa bệnh ngu xuẩn. Tôi phải nói hơi đau một chút như thế. Cho nên sau cái đợt đó tôi bảo gì phải lên nói với thầy là hoặc là xuống núi. Nếu không nghe theo lời thầy thì xuống núi, không cho ở trên này nữa. Hoặc ở trên này thì phải tu tập cho đúng chính pháp. Lên đây để xin thầy để chuyên tu chứ không phải là... Nếu lên đây và xin thầy là mở phòng khám thì thầy phải xin phép chính quyền. Báo cáo với giáo hội phải xin phép chính quyền, họ cấp giấy phép cho thì mới được. Thì không may nó có người làm sao đó thì mình mới là gì? Mới không bị gọi là pháp luật họ trừng trị cho mình làm sai. Mình có giấy phép hành nghề đâu mà đi chữa bệnh cho người ta. Đúng không? Chứ cho nên cái này là nó cái gì cái nó cái gì thuộc về pháp luật, chúng ta phải làm cho nó đúng, phải chặt chẽ. Xin lên đây để chuyên tu để niệm Phật, lại cứ đi đem người ta về đây để bắt bệnh, để chữa bệnh cho người ta. Đỉnh điểm là cái chú thợ tí nó chết ở đây. Thì tôi mới bảo nhị lên nói với thầy ấy là không nghe thầy thì đi xuống núi. Nhưng ông nhị chưa kịp nói, tôi vừa khởi cái tâm lên thôi, hôm trước hôm sau tôi lên. Thế tự nhiên đi xuống xin tôi là đi hạ sơn, xuống núi. Chắc là hộ pháp thiện thần ấy, các ngài thì biết trước rồi. Tôi nghĩ là vậy. Ở đây linh thiêng lắm. Đây rất linh thiêng. Nơi này rất linh thiêng. Không chỉ linh thiêng về sơn thần thổ địa mà còn linh thiêng cả về cả tam vị tản viên sơn thánh nữa. Có người nói với tôi rằng ở đây chỉ có tôi mới ở được thôi. Vì sao? Người ta hôm trước tự nhiên có một người nói, năm ngoái có một người nói với tôi như thế. Bảo ở đây chỉ có tôi ở được thôi. Thế tôi hỏi vì sao? Người ta bảo tự nhiên ông ấy bảo thầy là người Mường đúng không? Thế bảo vâng. Đức Thánh cũng là người Mường. Đức Thánh Tản cũng là người Mường. Vì ngài ở bên này, ngay bên kia sông mà. Ở Minh Quang đây ngày xưa ông là người Mường. Mà ở bên bên kia Phú Thọ bên kia, đối diện bên sông bên kia thôi mà, cũng là người Mường. Cho nên các cụ ngày xưa gọi là cùng trong gì? Cùng trong cái dòng tộc, cùng trong cái người, cái tộc người ấy. Mà cái người Mường chính là một trong những cái tộc người mà bản địa lâu nhất đó ở đất nước Việt Nam chúng ta này. Theo các nhà lịch sử, nghiên cứu sử chúng ta mới thấy người Mường chính là một cái tộc người lâu nhất. Một trong những tộc người lâu nhất trong 54 dân tộc ở Việt Nam chúng ta. Người bản địa luôn, không phải Hán hóa đâu. Người bản địa. Cho nên cái người Mường của các thầy ngày xưa là cái bàn chân nó bị trẹo ra. Đấy cái người gọi người giao chỉ đó. Cái người Mường cái chân nó trẹo ra đó chính là cái người đó là người giao chỉ, người gốc của người giao chỉ chúng ta. Còn bây giờ cái chân của chúng ta như thế này nhìn nó đẹp đẹp đó, đều bị Hán hóa rồi đấy. Chân chúng ta đều bị lai. Còn người giao chỉ gốc chúng ta ngày xưa là như vậy. Cái nhìn bàn chân của chúng ta, ai mà bàn chân ngón chân cái nó dài hơn, nó dài hơn bình thường mà nó quẹo ra ngoài á. À, đấy, cái chân đấy mới là chân của gốc người giao chỉ chúng ta ngày xưa. Đây là các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ học, các nhà khoa học họ nghiên cứu họ nói như vậy. Thế hôm nay thì buổi pháp thoại thì chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta nghỉ giải lao chút, tí nữa chúng ta vào thời tụng kinh Vô Lượng Thọ và Thí Thực. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.